quy huyền thoại, một cái con người. Vì vậy người ta quy huyền thoại Đức Phật là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời đấu xuất xuống thế gian này để mà giải đạo, điều này cũng không khó nữa. Bởi vì cái con đường tu mà khi người ta nhập các định, người ta vượt qua các từng định thì người ta tìm cái giới siêu hơn, gọi là cõi trời đấu xuất, ở cái nơi đâu ở trong không gian này. Cho nên do vậy người ta biết là không có cái cõi trời đấu xuất, nhưng mà có cái từ trường, cái nhẫn nhục, cái từ trường của hành nhẫn nhục thì nó có. Không gian của chúng ta nó có cái trường đó, chứ nó không có cái khỏi đó. Do như vậy khi những cái nhà tu mà tới nơi tới chốn thì người ta mới hiểu rất rõ, chứ không phải là. Vì vậy mà nói rằng có Bồ Tát ở một khỏi nào đó, khỏi trời đủ suy mà giáng xuống cái hành tinh của chúng ta để trở thành một Đức Phật. Cho nên chúng ta tin chắc rằng Đức Phật do cha mẹ cũng sinh ra Ngài, rồi nuôi Ngài lớn khôn, rồi Ngài đi ra bốn cửa thành, Ngài thấy bốn cái nỗi khổ của bốn cái hiện tượng xảy ra bốn cửa thành. Ngài thấy người bệnh, người già, người bệnh chết và vị tu sĩ. Cho nên bốn cái cửa thành đó hiện qua bốn cái khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết. Nghĩa là con người không người nào mà thoát ra khỏi bốn cái này, mà Ngài thì đi ra bốn cửa thành đi du ngoạn chơi, nhưng mà lại gặp những cái cảnh đau lòng của kiếp làm người. Cho nên Ngài về, Ngài suy tư trăn trở, Ngài thấy cái cuộc đời này nó không có một cái gì mà đáng cho Ngài phải nuôi dưỡng, phải bảo vệ nó. Cho nên Ngài thấy người nào cũng không thoát ra khỏi bốn cái sự đó. Cho nên Ngài muốn đi tìm cái lối cho nó thoát ra. Vì vậy mà khi Ngài đi ra cái cửa thành cuối cùng, Ngài thấy có một vị tu sĩ. Thì Ngài thấy cái đời sống tu sĩ thật sự là giải thoát, không còn vướng bận, không còn lo lắng, không còn sầu khổ. Vì vậy cái vị tu sĩ này là một vị Bà La Môn đi xin ăn. Ngài thấy như vậy xin ăn rồi về, đâu có nghĩ lo làm cái này làm cái kia, ham tiền ham bạc. Cho nên Ngài thấy rất rõ. Từ đó Ngài quyết tâm đi tìm cái con đường tu hành của một vị Bà La Môn. Cho nên suốt 6 năm khổ hạnh, Ngài đều tu những pháp của Bà La Môn. Như chúng ta biết, Ngài sinh ra cũng là con người của mẹ sanh, nhưng mà Ngài lại là con người. Cho nên khi mà người mẹ sinh Ngài ra thì người mẹ sẽ chết, cho nên Ngài làm cái người mồ côi sớm nhất. Rồi Ngài lớn lên, Ngài cũng trong cái cảnh đời của Ngài thì nó vua chúa thì nó phải là sung sướng rồi, nhưng mà Ngài có cái nỗi khoác hoại là mất mẹ sớm, làm Ngài có sự tư duy rất lớn trong đời này. Rồi kế đó Ngài đi dạo chơi, Ngài lớn lên có vợ con, rồi Ngài đi dạo chơi, Ngài thấy vốn cái sự đau khổ đó, thì Ngài một đêm hôm đó thì Ngài nhìn người vợ của mình, nhìn đứa con mới sanh. Ngài nói nếu mà còn tiếp tục kiểu này thì còn đau khổ nữa, một đứa con nó đã khổ rồi, thêm một đứa nữa là khổ nữa. Cho nên Ngài biết là cha không bao giờ cho Ngài đi, vợ không bao giờ cho Ngài đi tu, cho nên Ngài phải trốn đi. Ngài cắt đứt, Ngài bỏ 6 năm Ngài không trở về thăm viếng. Nghĩa là chúng ta nghĩ như thế này, chúng ta biết Đức Phật quá vĩ đại. Thật sự là Ngài quá vĩ đại, đi trong lúc con mới sanh, vợ còn trẻ đẹp, ngai vàng của báo đều là giao lại cho vua cha, muốn trao cho ai trao, làm cho ai làm. Ngài quắc hoài trong cái sự đau khổ. Rồi Ngài 6 năm ngoại đạo giải, Ngài cách nào Ngài thực hiện đúng cách ấy, không làm sai. Cho nên khổ hạnh tận cùng và tu tập, chúng ta đọc lại trong kinh sách, chúng ta thấy cái sự tu tập của Ngài, chúng ta thấy xót xa vô cùng. Ngài ức chế tâm bằng hơi thở, đầu Ngài như ai lấy một cái sợi dây mà xiết đau nhói lên. Ngài nhịn đói, thân của Ngài còn có bộ xương da, ăn rất ít. Ngài không còn đứng dậy được, Ngài chỉ còn nằm mà thôi. Nhờ cái người chăn dê đem sữa dê đổ, Ngài mới lần cùng tình. Sau những năm khổ hạnh, quá khổ hạnh trong 6 năm. Nhưng không phải 6 năm khổ hạnh đó là không ích lợi cho cuộc đời tu của Ngài, mà rất ích lợi cho cuộc đời tu của Ngài. Là vì Ngài đã ly dục ly ác hoàn toàn. Cho nên sau khi Ngài sắp chết thì ngài hồi tỉnh lại, ngài nhớ con đường tu khổ hạnh chưa giải quyết được cái sự đau khổ của bốn đau khổ con người, mà càng chầm chấp lên sự đau khổ. Do đó ngài tư duy suy nghĩ, ngài trở về vị trí của tứ thánh định và a minh, ngài thực hiện con đường ly dục để an phận, sống phải ly chứ không có chế nữa. Và do đó ngài cuối cùng ngài thực hiện được con đường giải thoát. Và ngài để lại giáo pháp, trước khi ngài chứng đạo, ngài đảnh lễ, ngài quỳ xuống, ngài đảnh lễ giáo pháp mà ta tìm ra được, lộ trình ta được, đã dẫn dắt ta đến chỗ giải thoát, làm chủ được đủ đủ. Ngài đảnh lễ chỉ có giáo pháp này. Do đó sau này khi mà ngài sắp sửa niết bàn, ngài cũng chi chúc lại cho chúng ta: các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, đừng lấy ai làm thầy, đừng lấy ai mà nương tựa, mà hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy. Lời di chúc này chúng ta không bao giờ mà quên. Và cuối cùng thì ngài lại nói giới luật Phật còn, đạo Phật còn, giới luật ngài còn, để xác định cho biết đạo Phật chúng ta còn. Những lời mà ngài di chúc lại cuối cùng để mà nhắc nhở chúng ta, thì hôm nay mãi mãi chúng ta còn nhớ lại công ơn của ngài. Ngài tu, ngài hy sinh cả cái đời sống của ngài, ngài thực hiện các pháp rất là chính chắn, nghiêm túc, không có hề mà ngài thực hiện sai pháp. Cho nên cuối cùng ngài đã đạt được, và ngài để lại bằng máu và mắt của ngài, bằng thân xác của ngài, một cái pháp rất là vĩ đại. Hôm nay chúng ta tu tập mà chúng ta làm chủ được mình, chúng ta biết ơn. Nếu không có ngài hy sinh ngài thì chắc chắn giờ này chúng ta cũng chưa có cái pháp này, đạo đức nhân bản nhất. Cho nên một con người vĩ đại, một con người như là chúng ta, vẫn là một con người mà vĩ đại thật sự. Chúng ta biết khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta mới thấy khó, khó lắm, muôn vàn lần khó chứ không phải dễ. Trước một cái cơn đau như cắt ruột, như xé gan, mà người tu sĩ không bao giờ hề dao động tâm mình trước cơn đau, thì chúng ta mới vượt qua được, mới chiến thắng được sanh giặc sanh tử. Còn nếu mà chúng ta dao động hoặc là đi nằm nghỉ, đương nhiên là chúng ta đầu hàng giặc sanh tử. Cho nên khi đó chúng ta biết rằng Đức Phật tu tập cũng vượt qua nhiều cái đau đớn, nhiều cái đau đớn, chứ không phải là tu một cách dễ dàng, tu một cách êm thấm để mà chúng ta hoàn toàn đạt được cách bình thường đâu, không phải nữa rất. Cho nên một con người mà chịu đựng những sự khổ đau để mà chiến đấu với giặc sanh tử, và cuối cùng là được giặc sanh tử, thì cái công ơn này chúng ta thì quá lớn. Vì vậy mà chúng ta ngài rất xứng đáng để cho chúng ta noi theo cái gương ngài. Cho nên chúng ta nương tựa vào ngài, chúng ta thấy vững vàng, nhớ đến Phật. 6 năm khổ hạnh, sống như là chết. Cho nên chúng ta gặp khó khăn, chúng ta không chịu, gương hạnh đó của gì cả. Những khi các trong lịch sử của ngài, khi mà ngài vượt qua những ma dương, là những cái trận đau, những cái cám dỗ trong tâm của ngài hiện lên, mà gọi là ma dương, mà ngài quyết thắng, ngài hàng phục được. Chúng ta gặp những cái cơn buồn ngủ, ai có tu rồi chúng ta mới biết, khi mà chúng ta thì biến rất là khó chiến đấu, không phải dễ, nó làm cho chúng ta lười biếng, mệt mỏi, uể oải, khổ sở vô cùng. Thế mà chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta biết một con người mà làm được như vậy, mà chúng ta khi nhớ Đức Phật là một chút xíu thôi, chúng ta nhớ đến cái hương người thôi, thì chúng ta có một cái nghị lực rất mạnh mẽ, làm chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại ở trên thân tâm của chúng ta. Chúng ta đang bị một cái cơn đau như đau bụng, nhức đầu, hoặc một cái tay chúng ta, cái chân chúng ta bị đau nhức thế nào, chúng ta phải ngồi nghỉ, không thể nào mà ôm pháp tu nổi. Nhưng mà nhớ đến cái hương hạnh của Đức Phật, chúng ta mạnh dạn ôm pháp liền tức khắc, không rời bỏ pháp, chúng ta mạnh dạn tiến bước. Do đó nhờ cái gương của ngài mà chúng ta chiến thắng được giặc sanh tử của chúng ta, cuối cùng chúng ta thắng được những cái cơn đau. Đó là những cái gương hạnh rất là cao quý. Chúng ta nương tựa vào những cái gương hạnh đó, gọi là nương tựa vào Phật bảo. Đó là cái ngôi quý bảo, cái gương hạnh của ngài còn để lại cho chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta tu hành gặp cái khó khăn, chúng ta nhớ đến người. Nay cái hình tượng mà Đức Phật mà chúng ta đang thờ, đó là hình tượng Phật, cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca, ngài khổ hạnh 6 năm trong núi tuyết. Nhưng mà cái người tạc tượng này chưa ốm, chưa làm cho Đức Phật ốm, còn mặc Đức Phật Ví dụ ở trong kinh nói rằng khi Đức Phật khổ hạnh, người ta rờ cái da bụng á thì sẽ đụng đụng cái xương sống, mà rờ xương sống đụng da bụng mới có, nó đến độ mà nó ốm ốm như vậy. Ngài hy sinh cả thân xác của người để tìm cái con đường giải thoát. Cho nên mỗi lần mà chúng ta ăn uống mà hơi ốm chút xíu, chúng ta nói Đức Phật ốm còn cái bộ xương mà mình có gì đâu, thì nghe cái tinh thần cái nghị lực của mình gan dạ lên liền. Chứ không khéo mình mới ăn ngày bữa nó sụp tí cái quả hồn như thế này làm sao còn sức khỏe đâu tu. Nhưng mà nhớ đến cái gương của người đó, chúng ta thấy sao mà nó làm cho chúng ta có một cái nghị lực không có hề dao động. Khi chúng ta sụp 5-10 kg, trước khi chúng ta vào tu, chúng ta ăn ngày 3 bữa, khi mà chúng ta ăn ngày 1 bữa rồi thì bắt đầu chúng ta sụp mốc 5 kg 6 kg 10 kg. Nhưng nhớ đến gương hạnh Đức Phật, chúng ta không hề sợ. Nếu mà không có gương hạnh người, chắc chúng ta bỏ cuộc mấy con, chúng ta sợ mấy con. Cho nên vì vậy mà chúng ta nhớ đến gương hạnh, thấy cái bộ xương của Đức Phật, thấy cái hình dạng khổ hạnh, còn cái bộ xương da, chúng ta cứ chiến đấu liền, không bao giờ phạm giới, không ăn phi lợi nữa. Như vậy chúng ta giữ gìn, giữ được nghiêm chỉnh. Từ đó chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta tìm thấy được sự giải thoát ngay trong cái giới không ăn phi lợi. Bởi vì 10 giới thánh đức sa di, chúng ta thấy có cái giới cấm không ăn, không cho chúng ta ăn phi thời, chỉ ăn ngày 1 bữa. Có phải không? Người sa di mới vào tu thôi vẫn phải giữ gìn thánh đức giới này. Thánh đức giới này, cái đức thánh này gọi là đức ly dục mấy con. Dục của ăn nó làm cho chúng ta muốn ăn, thèm ăn, phải không? Nó là dục. Cho nên cái người giữ giới này là giữ giới ly dục mấy con, gọi là đức thánh ly dục. Chứ không phải nói là cái giới cấm không ăn phi thời, mà nó là cái đức thánh của một vị thánh ly dục. Chúng ta không ly dục thì chúng ta không làm được. Nhưng khi mà chúng ta bị sụt cân là chúng ta hoảng sợ, nhưng mà nhớ đến cái gương hạnh của Đức Phật, chúng ta không sợ. Ông Phật còn làm được. Ông Phật là có người như mình, tại sao không làm được? Thì mình phải làm được, nhất định là chúng ta phải chiến thắng. Do đó chúng ta không hề nao núng mà lén ăn cái này, lén ăn cái kia, để cho cái cơ thể của mình thêm cái chất bụi. Chúng ta không sợ, ăn ngàn không sợ. Như vậy gọi là chúng ta nương tựa vào Phật bảo, là nương tựa vào cái gương hạnh của Phật để chúng ta thực hiện những cái trên con đường tu tập khó khăn mà chúng ta vượt qua được. Đó, như vậy gọi là Phật bảo. Cho nên những cái huyền thoại nó làm chúng ta mất cái gương tu tập. Cho Đức Phật là một Bồ Tát, là một người đã chứng đạo đâu, cái đời kiếp nào đã là một bậc thánh rồi, thì chúng ta là còn phạm phu, làm sao chúng ta tu được? Cho nên cái lý luận của các nhà đại thừa thì các con phải biết rằng lý luận chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp, bởi vì mình đâu phải là thánh, cho nên mình phải tu nhiều đời. Còn cái ông này, ông là thánh, ông tu nhiều đời nhiều kiếp, ông bây giờ có cái kiếp này ông thành Phật là ông phải trải qua nhiều đời rồi chứ gì. Lý luận nó sai. Đức Phật trong kinh điểm nguyên thủy, Đức Phật nói tu 7 ngày 7 tháng 7 năm cao nhất là một con người được thánh người là khó, mà được chánh pháp còn có hơn thế, mà được thánh người được Phật pháp thì chúng ta phải tu 7 ngày 7 tháng đến 7 năm là chúng ta thành Phật. Nghĩa là cuối cùng nhất định chúng ta một đời chúng ta gặp được chánh pháp thì chỉ có 7 năm mà thành đạo, nếu một người tu dở. Còn một người mà tu đúng, siêng năng cần mẫn hàng ngày hàng giờ hàng phút liên tục tu tập đúng pháp, sống đúng hạnh giới luật của Phật, thì chắc chắn là người đó không phải 7 năm đâu, chỉ 5 năm 3 năm 2 năm 1 năm, hoặc là 9 tháng 10 tháng, hoặc là 6 tháng 7 tháng 3 tháng 2 tháng. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm, chứ chưa có nhất định là chúng ta sẽ như thế nào. Tùy theo mọi đặc tướng của con người mà chúng ta sinh ra, tùy theo mọi đặc tướng của con người, mỗi sự thông minh, mỗi cái sự thiện xảo của họ thì họ sẽ đi nhanh. Đó là cái gương hạnh rất đẹp đẽ, mà luôn luôn lúc nào một người tu sĩ theo đạo Phật thì luôn luôn cứ nương vào cái gương hạnh của Đức Phật. Đức Phật là một con người thật sự cũng cha nơi bất tịnh mà sinh ra như chúng ta, thì Đức Phật làm được, chúng ta phải làm được, chúng ta phải gan dạ. Từ đó chúng ta có một cái nghị lực kiên cường chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử của chúng ta. Giặc sinh tử chúng ta nó đánh chúng ta không phải là nó để cho chúng ta yên, khi mà chúng ta mở màn mà chúng ta đánh với chúng để mà chúng ta làm chủ sinh tử thì nó sẽ đánh chúng ta cảm thọ. Đó là cái vũ khí của chúng, nó đánh chúng ta thùy miên hôn cầm, nó đánh chúng ta những đòn tâm lý luận của chúng ta để bỏ cuộc. Cho nên chúng ta sáng suốt mà chúng ta nhận định được cái giặc sanh tử nó khôn ngoan vô cùng, nó nằm ở trong tâm của chúng ta, nó do cái lý luận của tâm chúng ta mà nó đánh chúng ta, làm chúng ta bại trận, làm chúng ta chạy theo dục. Như chúng ta thấy hiện giờ các nhà đại thừa đang chạy theo dục mà không biết mình dục. nó đến chúng ta mê mờ, nó làm chúng ta không còn biết được. Cho nên cuối cùng tu giải thoát, không giải thoát mà chỉ sống trong danh lợi, rồi đắm chìm trong danh lợi, chuyển là tu theo Phật để giải thoát. Đó là chúng ta không phải nương cái gương hạnh của Đức Phật. Ngài tới 80 tuổi vẫn ăn ngày một bữa, vẫn đi xin ăn, không có chùa to Phật lớn. Còn chúng ta bây giờ hở ra một chút thì sợ đau, sợ đớn, sợ đi dầm xương gian nắng. Đức Phật cây làm dừa nằm, không có dừa. Lấy những cái gương hạnh đó mà chúng ta thực hiện cái đời sống của một du tăng khất sĩ thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Cho nên vì vậy hôm nay các con được quy y Phật là một người rất cao quý, mà trong cuộc đời chúng ta, trong cái hành tinh của chúng ta mà tìm ra một con người thứ hai được như Phật, chúng ta thấy không, không có ai mà dám khổ hạnh như Ngài. Dù thầy nói các bậc giáo chủ trong các tôn giáo khác trên hành tinh này, chưa có người nào mà làm như Đức Phật 6 năm chịu khổ hạnh. Ta thấy chưa có. Một cái bộ xương của Đức Phật mà chúng ta nhìn cái tượng này nó chưa đúng đâu. Thầy muốn họ phải làm cái tượng rất đúng, là còn có chỉ bộ xương mà không. Nhưng họ làm không được. Cho nên ở đây thầy nói lên những cái hình ảnh của một cái hình ảnh của tượng Phật để nhắc lên cái sự khổ hạnh của Phật, để mỗi khi chúng ta tu tập có cái gì khó khăn thì chúng ta nương vào cái gương hạnh đó mà nhắc nhở chúng ta để chúng ta chiến đấu tận cùng, cuối cùng chúng ta làm chủ được giác sanh tử. Vì vậy cho nên chúng ta quy y Tam Bảo là làm chủ được bốn sự đau khổ, phải không? Vì Phật bảo thì chúng ta thấy rõ ràng cái gương hạnh quá tốt làm chúng ta chiến thắng được. Chứ nếu mà không có cái gương người trước đi, chắc chắn là chúng ta sẽ bại trận. Đến Phật, đến Pháp như thế nào? Pháp thì Đức Phật đã nói rằng như thế này. Tại sao chúng ta lại nương vào Pháp Bảo? Pháp Bảo nó quý như thế nào? Pháp Bảo nó thực tế và nó cụ thể, nó không phải mơ hồ, nó không phải trừu tượng, nó không phải là niệm Phật để cầu giáng sanh, nó không phải niệm chú để có thần thông để trở về cõi Phật, nó không phải là ngồi thiền để nhập định, để rồi thấy Phật, để biến tánh thành Phật, nó không phải là cái điều đó. Mà Đạo Phật nói rằng Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là người vào tu Phật Pháp là thấy có giải thoát liền, chứ không phải đợi mà chúng ta thấy kiến tánh mới thành Phật. Ngay khi đó chúng ta tu đúng Pháp là chúng ta đã thấy có sự giải thoát như Phật rồi. Nghĩa là mục đích của Đạo Phật là tâm bất động trước các Pháp và các cảm thọ. Như vậy Pháp của Phật dạy chúng ta là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy thì Pháp nó thực tế. Đức Phật đem ví dụ cho chúng ta thấy, tâm có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Tâm tôi không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Rõ ràng, hiện bây giờ quý vị thấy Pháp của Phật rõ ràng. Không dạy chúng ta ngồi thiền nhập định mà bảo chúng ta biết cái tâm của mình thôi. Bây giờ tâm tôi không tham nè, tôi biết nó không tham. Thì nó không tham thì tôi cứ để nó tự nhiên không tham. Có gì đâu mà phải bắt nó chế bằng cái này, bằng cái khác nó đâu. Cho nó cực phải không? Nhưng mà khi nó có tham tôi biết, nhất định là phải dừng, phải diệt, chứ không có được để. Tham là ác pháp mà. Phải không? Còn bây giờ tâm tham mà là ác pháp chứ gì? Bây giờ tâm tôi không sân nè, thì tôi biết nó không sân nè. Mà bây giờ nó có sân, tôi biết nó có sân nè. Mà sân là ác pháp gì vậy mà tôi ngăn và giết, không có được để trong tâm tôi một giây một phút nào nữa. Tôi là người biết Phật Pháp thì tôi phải ngăn giết ác pháp. Cho nên vì vậy luôn lúc nào thân tâm của tôi nó cũng thanh thản an lạc, phải không? Như vậy bây giờ cái Pháp nó thực tế quá, thực tế rõ ràng. Bây giờ thân tôi nè, nó có đau nhất nè, nó là ác pháp chứ gì? Nó nhất cái tai là ác pháp, nó làm tôi khổ thì phải ác pháp chứ sao? Vậy thì tôi phải đẩy lui nó chứ, không? Cho nên Pháp của Phật nó thực tế. Đức Phật dạy chúng ta bây giờ muốn đẩy lui cái này thì phải dẫn cái tâm của chúng ta vào cái chỗ an ổn, dẫn cái thân của chúng ta vào an ổn. Cho nên Pháp Phật trong cái 18 cái đề mục định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy chúng ta từng cái đề mục của nó để mà giúp chúng ta thoát cái khổ này chứ gì. Cái Pháp nó thực tế lắm ấy. Thí dụ như bây giờ cái thân thầy bị đau nhất cái cái tay này thì Đức Phật nói thọ là vô thường. Hồi nãy nó không có đau, bây giờ nổi lên cái mục nó đau, nó nhức thì nó có thường không? Nó không có thường, cho nên nó vô thường. Cho nên thọ là vô thường, không được ở thân ta nữa. Đức Phật chỉ xác định một cái tác ý, cái nó khác hơn cái tác ý đau của nó, cái đau của nó. Cho nên tác ý một cái tướng khác. Thì Đức Phật bảo khi mà chúng ta tác ý như vậy rồi thì chúng ta phải dẫn cái thân của chúng ta vào cái chỗ an ổn, đừng có để cho nó đau. Vậy thì dẫn nó như thế nào? Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì Đức Phật bảo mình nương vào hơi thở, biết hơi thở ra vô và dắt nó an tịnh đi. Thì chẳng bao lâu nó sẽ an tịnh. Các con thấy cái phương pháp của Phật nó thật mà. Còn cái tâm mình nó phiền não, nó giận hờn, nó phiền não, nó đau khổ, nó sợ hãi, thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi chưa. Cứ nương vào hơi thở, cứ nhắc nó hơi thì nó không có còn phiền não. Phải không? Các con thấy trong cái đề mục mà định niệm hơi thở thì Đức Phật dạy, bây giờ cái tâm mình nó đang sân nè, nó đang tức giận, người ta đang nói nó quá tức nè, không cách nào mà ngồi bây giờ quán nó hết được, thì Đức Phật nó bình tĩnh lại, dẫn nó vào cái chỗ cho nó an ổn, dẫn vào cho nó hết sân đi. Thì Đức Phật dạy quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở, con cứ tác ý vậy rồi có con nưa vào con thở, cứ tác ý một hơi cái tâm sân nó mất tiêu à, nó không còn tức giận ai nữa hết à. Các con thấy pháp như vậy là mình nương nó có, nó phải hết khổ không phải con? Cho nên vì vậy mà nói nương vào tam bảo là làm chủ được bốn sự đau khổ chúng ta sinh già bệnh chết như vậy. Bây giờ bệnh nè nó cũng hết nè, tâm mình buồn rầu là cái khổ của tâm nó cũng hết nè, vậy nó có hay không? Nó thực tế quá mà, nó có cái xa rời cái chỗ nào đâu. Như vậy cái phương pháp như vậy gọi là phương pháp gì mấy con biết không? Gọi là trên tứ niệm xứ mà khắc phục tham ô. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân, tức là trên cái thân này quán cái thân mà thấy cái thân này đau thì dùng cái pháp này đẩy nó lui ra, nó không còn đau nữa. Cho nên gọi là tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ, tức là cái người đó tu tứ niệm xứ được. Nó có pháp ngồi tu không? Mà nó ngồi đây nó quan sát, ở bây giờ cái thân đau nó đuổi, mà thân không đau thì thôi, nó đâu có đuổi gì, nó an lạc, nó không bệnh thì thôi, mà nó bệnh thì đuổi, nó hết bệnh thì có đi bác sĩ không? Pháp thực tế quá phải không? Hay quá. Tại sao người ta biết Phật pháp như vậy mà người ta không dạy mình, để người ta dạy mình tụng kinh niệm Phật để cầu an, cầu cho hết bệnh là ở hết chỗ nào? Mà trong khi tôi chỉ cần dùng cái tâm của tôi dẫn cái, lấy cái ý của tôi dẫn cái tâm của tôi hay dẫn cái thân của tôi vào cái chỗ an ổn, vào chỗ không đau thì nó sẽ không, nó hết đau. Thầy ở đây thầy đã dạy cho một số người đó, họ đã làm được cái điều này, coi như họ khỏi cần uống thuốc mà họ không bệnh. Như vậy là xứng đáng cho chúng ta quy pháp không mấy con? Cái pháp hay quá chứ, thực tế vậy. Nó cái tâm hằng ngày của mình, ai có chữ mắng gì mình bảo đừng có sân nha, tâm như đất thì ngay đó nó hết. Mà nếu mà nó còn sân nữa thì quán ly sân, tôi biết tôi vô quán ly sân, nương vào hơi thở cứ nhắc thờ, cái bắt đầu sao nó quên mất, nó không còn nhớ nữa, xả ra thấy nó không còn sân nữa, trời nó chạy đâu rồi, có phải sung sướng không mấy con? Pháp vậy vậy có hay không? Như vậy là chúng ta tu theo đạo Phật, nó có phương pháp để làm cho chúng ta an ổn giải thoát cái gì. Vậy đi tìm sự giải thoát hay là tìm danh tiền lợi hay tiền bạc? Chúng ta đâu cần tiền bạc đổi được không mấy con? Bây giờ thầy đau nè, mà thầy sắp sửa chết nè, mà bây giờ có một việc, có một thứ thuốc nào uống vô cho thầy đừng đau và đừng chết, chắc chắn là người giàu có bây giờ bạc tỷ họ cũng bỏ ra nữa phải không? Họ còn ham sống lắm chứ. Nhưng mà bây giờ đó, họ tới chừng mà giờ phút nó chết rồi, họ giờ bỏ bạc tỷ họ mua không được rồi. Nếu mà mua được là mấy ông tổng thống, mấy ông vua chắc họ mua hết rồi, họ đâu có chết. Cho nên họ có tiền nhiều cũng không được nữa. Nhưng mà cái người tu chúng ta làm chủ được đó, chúng ta kéo dài thêm được đó, chúng ta sống thêm được 5, 10 năm, 2, 30 năm, 100 năm nữa được á. Không có cái thân này nó không chết là nó phải nghe lời thôi. Cái năng lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó. Bệnh như thế này mà nó bảo an tĩnh là nó an mà. Thì như vậy là mình muốn sống bao nhiêu, muốn không bệnh bao nhiêu nó làm được chứ. Pháp hay quá. Cho nên hôm nay mấy con có cái duyên về đây được nghe cái Phật pháp, là một con người nương vào Phật, là một con người luôn luôn lúc nào là cái gương thành cao đẹp của người gan dạ, nghị lực đầy đủ cuộc chiến đấu vào mặt trận sinh tử. Ngài đã làm cái gương tốt để cho chúng ta nương vào Ngài, gặp những khó khăn là chúng ta nhớ Đức Phật là chúng ta vượt qua được. Các con nhớ khi mà các con đọc sách thầy, các con nghe những khi mà thầy tu tập những cái khó khăn mà thì vượt qua. Mỗi lần mà các vị mà tu tập có cái khó khăn nhớ đến thầy là họ thấy bình tĩnh và chiến đấu, họ không sợ nữa. Các con thấy không? Còn huống hồ là nhớ được Phật một cái là chúng ta thấy nó vững vàng vô cùng. Nó còn cái gì nữa mà chúng ta thua? Chúng ta không thua những cái trận mà đau đớn chúng ta đâu. Đó là Phật pháp rất hay đó. Cho nên hôm nay gọi là quy y tam bảo là trở về nương tựa với những cái điều lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta mà thoát khỏi bốn sự đau khổ. Đó, thì bắt đầu bây giờ các con thấy quy Phật là có lợi rồi không? Nó là cái gương sống để mà chúng ta, nó là cái gương để mà chúng ta thực hiện trên con đường giải thoát của chúng ta, để làm chúng ta sống mà giải thoát. Không, còn cái pháp là nó giúp chúng ta thực tế mỗi khi thân chúng ta, thân thọ tâm chúng ta nó có một cái gì chướng ngại trên đó là đẩy lui ra được hết. Nó đâu có cái gì đâu khó đâu. Các con chỉ cần chịu khó tập. Ví dụ như bây giờ các con dẫn cái tâm của mình an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, con chỉ tập một cái đề mục vậy trong vòng một tháng là mấy con có kết quả rồi. Có kết quả để làm gì? Để sau khi cái thân mình đau và đuổi cái bệnh đi mất liền, khỏi cần uống thuốc, khỏi cần bác sĩ chích, khỏi cần đi nằm nhà thương, khỏi cần bị mổ xẻ. Không sướng sao cái cuộc đời này? Khi mà nó đói bảo mày đừng có ăn, mày còn tham dục thì không được, trưa tao cho ăn mày bữa thôi, thì nó vẫn nghe riu riu mà nó không có đói khát, không có mệt nhọc gì hết, mà nó khỏe, ngồi chơi suốt. Bởi vì mình ăn ít thì mình ngồi chơi nhiều chứ gì, chứ ăn ăn ít mà làm nhiều làm gì. À, không, các con hiểu đi trong cái vấn đề đó rõ ràng. Cho nên pháp rất là thực tế, rất thực tế. Không có thời gian là như vậy. Chúng ta tu là có giải thoát liền. Bởi vì nếu mà biết được pháp Phật, thầy nói thiệt ra tu không lâu đâu, thầy không tu không lâu. Người mà quyết tâm tu, người mà biết rằng cái cuộc đời này nó không còn có nghĩa gì. Chúng ta sống ăn nè, ngủ nè, không, nó có nghĩa gì đâu. Nó đâu còn cái gì mà chúng ta làm, chỉ tranh nhau để mà ăn, để mà danh lợi với nhau. Mà danh lợi đó có nghĩa với lý gì? Ăn thì rồi ăn ba đồ bất tịnh, rồi đi cầu ra thì cũng đồ bất tịnh. Có cái gì đâu, mấy con thấy nó bẩn thỉu hôi thối, nó có cái gì đâu. Thân chúng ta không tắm ba bữa thì nó cũng vẫn hôi thối rồi, có gì mà đẹp. Đức Phật nói cái thân này bất tịnh, rồi tiếp nhận cái đồ ăn kia nó bất tịnh, rồi mà cứ tham đắp ăn à, ăn để nuôi cái thân bất tịnh này làm gì? Cho nên người mà hiểu biết Phật pháp, người ta nhàm chán. Cho nên những cái người mà đem đồ cúng Phật là những người không hiểu. Ông Phật cũng đã nhàm chán những cái thứ đó lắm rồi. Nào nấu nướng canh riêu, nào là mì chả, đủ loại. Chúng ta còn tham đắm, cứ chưa thấy nó bất tịnh, cái đồ ăn đó nhàm chán lắm. Khi mà quán tưởng nó bất tịnh rồi, chúng ta ghi quấn. Cho nên thầy ăn một ngày bữa mà thầy còn không muốn ăn nữa, chứ đừng nói. Nếu mà điều kiện mà không gì tất cả chúng sanh mà ngồi đây mà viết những bộ sách đạo đức, nhắc lại cho mấy con tu, thì thầy đã ra đi từ khi mà thầy chứng đạo. Thầy nhàm chán lắm rồi. Nhàm chán cái thân này là cái ổ bệnh, nhàm chán cái thân này là bất tịnh. Nó còn cái gì nữa mà ham mà mang cái thân này để làm gì? Nó nhàm chán tất cả những cái thực phẩm xung quanh chúng ta để mà chúng ta gọi là ngọt béo bùi, nó có cái nghĩa lý gì đâu. Thật sự ra một cái người tu, người ta quán tưởng hết, người ta nhàm chán lắm, người ta không còn ham nữa đâu. Cho nên người ta chỉ còn mượn cái thân này để làm một cái đối tượng để mà chiến đấu trận giặc sinh tử này, để chấm dứt luân hồi. Cho nên pháp của Phật tuyệt vời, tuyệt vời, thực tế, cụ thể như một cái bài học. Nó không phải là mơ hồ đâu. Ngay đó khi mà chúng ta giữ gìn được tâm của mình rồi, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng các con bây giờ cái tâm của các con nó còn đục như nước, đục nó không trong. Cho nên cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó thì nó chẳng qua là cái trạng thái thư giãn của các con mà thôi. Chứ các con chưa nhận ra một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của một cái tâm hồn là ly dục ly ác mà nó an lạc tuyệt vời. Một miếng bánh mà các con chưa có được cái tâm trạng đó, thì chưa được tâm ly dục đó, thì các con không thể nào hưởng được cái miếng bánh đó đâu. Người ta ly dục ly ác pháp rồi, người ta mới thấy thật sự giải thoát thật sự. Và chết đi thì người đó cũng sẽ ở trong cái trạng thái đó. Chết đi đâu, đâu mất chỗ nào. Người ta biết đường đi, người ta biết nơi người ta về. Còn như bây giờ mấy con tâm cũng thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đầy một tâm dục, đầy một cái tâm ác pháp ở trong này, hở ra thì giận hờn phiền não đau khổ, phải không? Còn cái người đó ta hở ra chuyện gì người ta cũng thanh thản an lạc vô sự hết, thì như vậy người ta mới thấy người ta sống trọn vẹn ở trong một cái trạng thái đó chứ. Tuyệt vời lắm mấy con, Phật pháp rất hay. Cho nên những điều mà Phật dạy từ cái giới, chẳng hạn nào như những cái bài pháp đơn giản, rất đơn giản, ngăn ác diệt ác, hay hoặc là như trong kinh Pháp Cú, chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Vậy thì pháp ác như thế nào? Pháp ác là pháp làm cho thân tâm của chúng ta đau khổ, là pháp ác. Người ta chửi mình, làm cho mình tức giận thì nó là pháp ác chứ gì? Các con hiểu chưa đó? Cho nên vì vậy thì mình không giận hờn, không tức giận, thân đau đớn thì đuổi nó, không còn đau đớn thì pháp ác nó không còn, thì như vậy là pháp thiện. Như vậy là pháp thiện là thiện, đây không phải là đem tiền của mà cho những người bất hạnh ở trong xã hội chúng ta gọi là thiện. Thiện đó là thiện hữu lậu. Còn cái thiện của Phật ở đây là thiện vô lậu, nghĩa là tâm thanh tạng an lạc vô sự là vô lậu. Đức Phật gọi chúng ta sanh thiện, tăng trưởng thiện, không phải ngồi đây mà đi tìm những người nghèo đâu, ở trong cái hang cùng ngõ hẻm nào đó, để rồi mình xin bà con người chút ít mang gạo, mang thóc, quần áo đến cho những người đó gọi là thiện. Cái thiện này là thiện hữu lậu. Cho nên con đi xin tiền cũng cực khổ chứ đâu phải không cực khổ. Xin tiền rồi phải mua đồ, rồi đem đến pháp. Nhiều khi đến đó nhà nước họ không biết mấy người này làm cái chuyện gì đây, thì họ cũng không cho mình, họ bảo mình không được pháp cho ai hết. nhiều khi mình phải kéo về nữa. Trời ơi, tôi đi làm thiện, từ thiện thương người ta nghèo đó, mà tôi xin để mà cho người ta, bây giờ mấy ông lại còn không cho tôi nữa, thì các con thấy làm thiện đó nó có lợi cho mình không? Nhiều khi quá vất vả phải không? Thì các con thấy thiện đó là thiện hữu lậu, có thiện thật sự nhưng mà hữu lậu. Hữu lậu là có lậu hoặc, có làm cho mình đau khổ, có làm cho mình cực nhọc. Còn cái thiện vô lậu này, thầy ngồi chơi này. Bây giờ bụng thầy không muốn ăn, thầy nói không được, giờ này mới được ăn. Thầy ngồi đây, một ngày, hai ngày, ba ngày bụng thầy hết muốn ăn nữa rồi. Thì đó là thầy thiện vô lậu với gì, cho nên giờ nó hết muốn ăn rồi, thầy thấy nó an ổn, nó khỏe re. Trời ơi, không ăn mà ngồi đây như tiên, không có làm gì sướng quá. Thì đó là mình giải thoát chứ gì. Cho nên nó thanh thản an lạc vô sự, mà Đức Phật gọi là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện là sự thiện, tăng trưởng thiện là cái thiện này. Các con hiểu chưa? Cái thiện mà tâm thanh thản an lạc vô sự, nó mà là thiện vô lậu. Còn cái thiện mình nghĩ đi làm cái này kia giúp người ta tốt chứ, cái này là cũng tốt, an ủi những cái sự đau khổ bất hạnh của xã hội tốt. Nhưng chúng ta phải lo cái thiện của mình đã. Cái thiện của mình là chân thiện, cái thiện vô lậu này. Khi tâm mình vô lậu rồi thì mình giúp ai cũng được hết. Bởi vì bây giờ mình làm chủ được sự sống chết của mình rồi, phải không? Khi mà chung đụng với người khác, họ chửi mắng mình, họ nói mình thế này, cả mình cũng giật cười chứ không có buồn. Còn mấy con mà tâm mà nó chưa vô lậu đó, thì các con biết sao? Mình đi làm thiện chứ có người nào nói mình tiếng nói cái mình sắp mình tức liền tức khắc à? Thiện mà sao khổ quá vậy? Cho nên mấy con coi chừng. Cho nên chúng ta hãy thiện vô lậu trước đã, rồi sẽ làm thiện vô lậu để an ủi những cái thân phận của những người bất hạnh trong xã hội thì hay nhất. Cho nên Đức Phật nói như thế này nè: khi chúng ta tu rồi thì chúng ta đổ ai cũng được, mà tu chưa rồi thì đừng. Đừng có đổ ai được hết. Đụng tới một chút là cái tâm của mình nó sân hận, nó phiền não, nó dữ. Đụng chút mà có danh, có lợi, có tiền nhiều, coi chừng nó đắm ở trong đó mà quý vị. Cũng như bây giờ con làm có uy tín, ai cũng gửi tiền cho con, coi chừng tiền đó mà coi chừng nó sai con. Coi chừng con làm vậy á, phải không? Con nếu bị gì nằm trong đống tiền coi chừng sai á. Chứ không phải dễ đâu, vì cái tâm mình nó chưa hết mà. Nó chưa hết dục đâu. Cho nên đối với cái thiện của ông hữu lậu nguy hiểm lắm, chứ không phải là không nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta được vô lậu rồi thì chúng ta làm cái việc gì lợi ích cho xã hội cứ làm không sao hết. Chẳng hạn như thầy tu rồi bây giờ làm gì cũng không sao hết, nhưng mấy con tu thì mấy con ráng chứ mấy con nào tôi vừa tu mà vừa độ chúng sanh, coi chừng là chúng sanh nó dẫn mấy con đi xuống địa ngục chứ không phải là mấy con độ nó được đâu. Đó thì thầy nói như vậy. Cho nên trong khi đó chúng ta phải hiểu được pháp của Phật nó thực tế là lo cứu mình trước cái đây, cứu mình trước đã. Đừng làm Bồ Tát hạnh trong khi chúng ta đang tu, sau khi tu xong rồi là Bồ Tát hạnh. Chứ đừng giống như mấy ông đại thừa tu chưa xong mà cứ nói thì sau này mấy con sẽ nghe cái giới mà nói giọng ngữ. Mấy ông mà thiết giảng mà tu chưa xong, ông bảo mình tu như vậy không có còn tham sân si được giải thoát, mà cuối cùng ông ta làm được thì ông ta nói láo đó mấy con. Ông ta nói thật đó. Thì thầy sẽ giảng cái giới thì mấy con sẽ thấy. Cho nên ở đây Phật pháp bảo rất là thực tế, cụ thể để giúp chúng ta thoát khổ. Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo, quy y pháp bảo là chúng ta trở về giữ cái lời dạy của Đức Phật, cái kinh nghiệm của Đức Phật đã dạy là cho mình, đó là pháp bảo. Bây giờ Tăng Bảo, Tăng Bảo là những gì sống đúng những phạm hạnh, tức là sống đúng giới luật không hề vi phạm. Như mười giới của một vị tu sĩ, thầy nói một vị sa di thôi, một cái người mới vào tu mà gọi là sa di, nó có mười giới chứ nó không phải 250 giới như vị tỳ kheo đâu. Mà cái vị tu sĩ mà giữ gìn mười giới thôi, đúng mười giới thôi, không ăn phi thời, không cất giữ tiền bạc, không xem ca hát, không nằm giường cao rộng lớn, không trang điểm, không dâm dục, không dâm ngữ, không uống rượu, không trộm cắp, không sát hại chúng sanh. Cái người mà giữ gìn đúng mười giới như vậy đó, thanh tịnh mười giới vậy, cái người đó là thầy của mình. Không cần nhiều, có mười giới, chúng ta quan sát mười giới này. Thì bây giờ mười giới này các con quan sát quý thầy, quý hòa thượng của chúng ta có sống có đúng là một vị thầy của mình chưa? Mười giới của một vị mới sa di mới vào tu thôi, mà vị hòa thượng, vị thượng tọa này á, họ là những người có uy tín đó, xét lại mười giới này họ có đúng chưa? Mà họ chưa đúng thì chưa chắc họ đã là thầy mình đâu, phải không? Bởi vì họ còn ăn phi thời, ăn ba bữa thì họ chưa đúng. Mà họ còn xem ca hát thì chưa đúng, họ còn ăn mặc y áo đẹp đẽ thì còn chưa đúng đâu, họ còn trang điểm làm đẹp mà chưa đúng đâu. Họ còn đi xe hơi đồ tốt, họ còn có xe cộ đồ tốt, họ còn ở chùa cao rộng lớn thì không đẹp, tức là chưa đúng đâu. Tức là còn trang điểm làm đẹp chỗ ở, làm đẹp thân người của họ thì không đúng đâu. Cho nên họ chưa xứng đáng là ông vị tăng. Cho nên một cái người mà gọi là chúng ta quy y Tăng Bảo là một vị tăng phải sống đúng giới, mà thầy chẳng nói giới cho nhiều, mà chỉ nói có 10 giới thôi, thì con thấy 10 giới này ai là người giữ đúng nè, thì người đó là thầy của mấy con, là một vị tăng mà để cho mấy con gương, mấy con soi gương đó, gương xương vị tăng đó. Vị tăng đó dù là một chút sa di mới vào thôi, nghĩa là chú đó mới có 12 tuổi, chú đó 12 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, chú đó mới vào tu thôi, mà chú giữ trọn giới, các con cũng nên tôn vị đó là, vị đó là thầy của mình. Bởi vì những cái vị mà giữ gìn giới nghiêm chỉnh như vậy đó là cái gương để chúng ta thấy, và chúng ta hỏi sao lại thầy lại giữ được cái giới này, thì ông ta sẽ dạy cho mình, ông ta sẽ nói cách thức giữ được. Bởi vì phải có kinh nghiệm giữ, chứ không có kinh nghiệm giữ thì giữ không nổi. Nghĩa là bây giờ ăn phi thờ mà không có pháp tu á thì chắc chắn ông này sẽ ăn lén, không có thể nào được. Mà cái ông mà nghe ca hát, mà hai ca hát, hai tụng niệm, cúng bái tụng niệm, thì cái ông này thì phạm giới rồi. Mà phạm giới thì ông này không phải là một vị tăng chúng ta nương. Vì một vị tăng là luôn luôn phải sống trầm lặng độc cư. Vì cái giới mà ca hát không ca hát là đức hạnh của nó là đức hạnh độc cư trầm lặng, đức trầm lặng độc cư mấy con. Cho nên trong cái giới cấm là cấm không có nghe ca hát chứ gì, không có ca hát, nghe ca hát, phải không? Thì cái đức của nó là cái gì? Đức nó là đức thánh trầm lặng độc cư. Một vị tu sĩ mà thánh trầm lặng độc cư, không nói chuyện với ai, không chơi với ai, sống một mình, đó là một bậc thánh mấy con. Người ta sống mới nổi. Vậy thì thầy sống như vậy, thầy cách nào mà thầy sống được như vậy? Thì ông ta sẽ dạy cách cho mình biết, và từ đó cái kinh nghiệm đó mình mới biết mình sống được trầm lặng độc cư. Do đó mình không nghe ca hát và tự ca hát. Các con thấy mỗi một cái giới nó đều có những cái phương pháp ở trong đó để mà chúng ta thực hiện, chúng ta sống. Chứ không phải nói giới rồi chúng ta bắt buộc ức chế mình phải sống như vậy, sống vậy không được. Bởi vì thì ví dụ chẳng hạn là các con thấy là như một cái gì, một cái vị tu sĩ ăn ngày một bữa mà sống được, họ phải có pháp tu rồi. Chứ không có pháp tu là họ bị ức chế, họ bị ức chế thì họ lén họ ăn bậy bạ, họ lén lấy viên kẹo họ bỏ họ ăn, hoặc là ly nước đường họ uống cho nó đỡ đỡ để không nó đói bụng quá, thì tất cả đều là vi phạm hết. Cho nên họ có cái phương pháp, họ tác ý như thế nào, họ nhắc như thế nào, để rồi cái tâm của họ nó không có dao động trước cái món ăn, nó làm cho họ một kẹp. Và đồng thời họ phải dạy cách thức cho chúng ta. Hỏi một vị tăng đó, thầy làm sao thầy ăn ngày một bữa được? Thì cái ông này, ổng nói cái kinh nghiệm thì biết ông này ăn đúng một bữa. Còn cái ông mà không nói được kinh nghiệm thì ông này lén ăn trước mặt thì nói tôi ăn bữa, nhưng mà ông lén ăn tầm bậy tầm bạ, lén ăn bằng đêm, ông lén tối ông lấy bánh lấy trái ông ăn tầm bậy tầm bạ. Thầy nói thật sự ở đây, chúng ở đây hằng ngày trước thầy cho chúng ăn chung với thầy, ngồi một dài cái trái đường ở sau này, ngồi một dài hai bên nhà thầy ngồi đầu chúng ăn. Thế mà ăn rồi con biết họ còn bỏ chuối vô bánh, họ giấu họ rem về thật để dành chiều ăn. Đó thì thật sự là ăn rồi đó, ăn trước mặt thầy đó, thế mà còn lén bỏ trong cái bát thầy lại bưng về. Nó đi rửa với sự thật ra thầy lưu ý hết, ngồi sát rồi thầy ăn, thầy quan sát hết, cuối cùng thầy biết cái ông nào mà để bánh để chuối trở lại chiều ăn thì thầy cũng biết, chứ không ai không biết. Nhưng mà thầy rất tội nghiệp họ không chịu hỏi để mà biết cách tu tập để mà hàng phục được cái tâm còn tham ăn của mình, tức là tâm chưa ly dục đó. Cho nên cái giới mà gọi là ăn phi thờ, không ăn cấm, không cho ăn phi thờ, là cái đức của nó là đức ly dục ăn. cái đức thánh ly dục của người ta ở đó, ở trong cái giới đó đó, chứ đâu phải nếu mà con không biết cái giới đức thì các con làm sao biết có con giới. Vì vậy mà người ta biết được cái giới đức đó, người ta chỉ mấy con phải như thế nào, tập ý như thế nào, tu tập thế nào ly dục. Thì như vậy một vị thánh tăng chỉ cần giữ 10 giới thôi mấy con là đúng là vị thánh tăng. Bởi vì thánh đức sa di, một vị thánh đức sa di, một vị tu sĩ sa di, chưa nói là vị hòa thượng thượng tọa đâu mấy con, nghĩa là giữ gìn 150 giới đó. 250 giới của một vị tỳ kheo, chưa nói tất cả những cái giới đức thánh ở trong cái vị tỳ kheo, mà chỉ nói cái 10 cái giới của sa di thôi, mình con thấy vĩ đại. Thì nhìn vào 10 giới của chúng ta, các vị tôn túc hòa thượng chúng ta hiện giờ phạm hết, các con xét phải không? Đúng không? Không có vị nào phạm, không phạm giới này thì cũng lọt giới kia, mà nói gần như là phạm hết chứ không phải là phạm. Đó, thì một vị thánh tăng mà các con chọn để mà làm một vị thầy của mình thì nên chọn một vị thầy nhiều giới quá mình không thuộc hết. 10 giới thì các con có thể thuộc. Nhìn 10 giới thấy ông này, thấy ông này phạm giới này, ông này phạm giới này, mấy ông này chưa phải là thầy của tôi. Như vậy là tôi nương mấy ông này chắc chắn, tôi cũng ăn phi thờ, cũng nghe ca hát rồi, cũng ăn mặc sang đẹp. Vì mấy ông làm kiểu này thì tôi phải nương theo ông, thì coi như là tôi cũng phải quen như vậy, thì tức là tôi cũng giải thoát rồi. Cho nên tôi phải chọn vị tăng xứng đáng là thầy của tôi để tôi nương tựa, có phải không? Hôm nay các con mà chọn một vị tăng xứng đáng là các con hãy chọn một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh, thì đó là điều kiện cần thiết, cho nên gọi là quy y tăng bảo. Chứ đụng ma của các con cũng quy y ông ta phi thời phạm giới phá giới bẻ dụng giới, mà quy y đó là ma ba tuần. Đức Phật đã xác định mà. Một vị tu sĩ cũng cạo đầu nè, cũng cạo đầu đầu trọc nè, cũng mặc áo cà sa nè, cũng ôm y bát, cũng uy sinh nè, nhưng mà cái ông này phá giới hoàn toàn thì cái ông này là ma ba tuần ở trong đạo Phật, chứ không phải là tăng đâu. Thì lúc bây giờ đừng có quy y những cái ông ma này, họ không phải là làm cái gương sáng cho chúng ta tu theo đạo Phật để giải thoát. Cho nên bây giờ các con thấy, thứ nhất là các con nhìn thấy Phật, như hồi nãy thầy giảng các con đã hiểu Phật là con người thật sự, là con người khổ hạnh tu đến cái mức độ mà giải thoát, để lại những cái gương hạnh tuyệt vời mà chúng ta lấy đó làm gương. Hai là cái pháp của Phật thực tế cụ thể như là một cái bài học, như một cái khoa học, nó không có mơ hồ trừu tượng, nó không có làm chúng ta sống trong cái ảo tưởng, nó thực tế tu tới đâu làm chủ tới đó, giải quyết được những cái khổ đau của bản thân của mình nơi đó. Đó là pháp thực tế cụ thể, cho nên các con sẽ quy y nó, nương vào nó. Và tăng là một người giữ giới nghiêm chỉnh, có bao nhiêu đó thôi. Như vậy là bây giờ các con chọn thấy ba cái ngôi tam bảo này, Phật, pháp, tăng, mà các con chọn lấy cái đúng. Nếu mà Phật, các con chọn lấy vị Phật nào? Vị Phật mà sanh ra ở nách, phải không? Vị Phật mà đi bãi bước có hoa sen, thì các con sẽ nương vào cái vị Phật của Đại Thừa. Còn mấy con chỉ nương vào cái vị Phật mà nguyên thủy á, là ông Phật sinh ra cũng từ cha mẹ sinh ra bình thường, lớn lên có vợ có con rồi đi tu khổ hạnh rồi chứng đạo, thì mấy con sẽ nương ông Phật này chứ không nương ông Phật mà có thần thông đó đâu, phải không? Vậy thì các con phải quát nguyện tâm là tôi sẽ nương vào vị Phật thực tế là con người như chúng tôi. Cái thứ hai là con nương vào cái pháp thực tế, chứ không phải nương vào cái pháp mơ hồ. Vì các con nương vào pháp mơ hồ, ngồi đây mà niệm Phật Di Đà để cầu giảng sanh thì nó mơ hồ. Có chắc được có cõi giảng sanh không, có cõi cực lạc Tây Phương không mà mình cầu? Nó không có, rồi cầu mãi rồi nó không có, làm sao về? Cho nên nó mơ hồ quá. Nếu mà có thật sự là phải có người đến người về báo cho tôi biết rõ ràng là tôi mới tin. Còn này ông nào chết cũng đi tuốt luốt, không ai báo cho biết hết. Bây giờ tôi nằm chiêm bao tôi thấy rồi, cảnh tưởng mất còn gì. Thì như vậy là không có thật. Cho nên vì vậy tôi không thể nào tôi tin được. Do đó thì cái pháp mà dạy như vậy nó không thực tế. Còn cái pháp mà dạy tôi ngăn án diệt ác, bây giờ tâm tôi có giận thì tôi ngăn trừ cái giận thì nó hết khổ, thì tức là giải thoát thật sự rồi. Do đó thì các con thấy cái pháp thực tế như vậy thì các con sẽ quy y cái pháp đó, tức là nương theo cái pháp đó để giải thoát. Còn cái pháp mà không thực tế thì nhất định là không quy y, không nương theo nữa, bỏ nương. Phải nhất định dứt khoát tu theo Phật là dứt khoát, cũng như ông Phật cũng tu theo ngoại đạo là tại ông chưa hiểu, cho nên cuối cùng ông thấy mòn mỏi, ông thấy giải thoát được gì mà tu gần chết mà không giải thoát, bỏ, nhất định là không tu nữa, tu ngay lại cái pháp của hẳn hoài hoàn toàn. Cho nên 49 ngày mà ngài đã thành đạo, đó là ngài quyết định bỏ. Còn chúng ta mà lưng chừng không bỏ bên này không bỏ bên kia thì tức là chúng ta tu không tới. Vừa mà tu định niệm hơi thở rồi lát rồi niệm Phật nữa thì thôi rồi, cái này là đại thừa với tiểu thừa nó lộn xộn nhau đây, nói chung như vậy là không thành cái vấn đề gì hết đâu. Nó là thầy muốn nói cho mấy con biết là khi mà mình quy tam bảo là phải chọn lấy ba cái ngôi bảo xứng đáng mà tu tập. Nó ba cái ngôi bảo xứng đáng đó là cái chỗ mà thầy đã nói để mà chọn. Rồi một vị thầy, thường xuyên cái vị thầy mình chọn là giới đức. Cho nên mình đã chọn vị thầy đó là một vị thầy của mình, một vị tăng mình nương tựa, thì mình thường xuyên lâu lâu mình đến mình thưa hỏi, một tháng nửa tháng hoặc là một tuần, nếu mình ở gần, còn nếu mình ở xa thì mình thưa hỏi qua thơ từ hoặc điện thoại hoặc là mail, mình thưa hỏi để làm gì? Để cho mình học hỏi những cái gương hạnh của ngài, để cho mình học hỏi những cái kinh nghiệm của người làm được những cái điều này không phải là chuyện dễ, người sống được những cái giới luật này là không phải dễ, người phải nghiêm túc hết sức người mới đạt được. Cho nên chúng ta hỏi đây là hỏi những cái đức giới của người, để chúng ta học hỏi những cái đức giới đó để mà chúng ta được sự giải thoát như người. Cho nên những cái vị thầy đó họ không bao giờ dạy mình cái chuyện cầu an siêu mê tín đâu, họ chỉ cho mình những cái mà mình sống mà được giải thoát. Các con nhớ chưa? Do như vậy á thì hiện bây giờ các con thấy là ba ngôi tam bảo này nó có xứng đáng thì các con chắp tay lên trước cái tượng Phật mà các con xin, chúng con xin hướng về Đức Phật, và các con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ hương quy Tam Bảo, thì các con đảnh lễ Phật một lại để mà nhận quy y ba cái ngôi tâm, ba ngôi báo này. Rồi các con sẽ quỳ xuống từ từ, mấy con tập từ từ, rồi mấy con sẽ hướng đến tượng Phật, rồi mấy con sẽ từ trong tâm tâm của mình nguyện thọ quy y ba ngôi Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo mà thầy đã giảng cho chúng con nghe. Khi mà thọ xong đó thì các con xá và đảnh lễ Phật một lại, rồi các con ngồi lại nghe thầy giảng tiếp. Mấy con ngồi xuống, mấy con đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống con. Ngồi xuống đi. Thôi xá thôi con. Rồi các con ngồi xuống nghe thầy giảng tiếp năm giới, để mà thầy truyền năm cái đức giới. À, bây giờ thì thầy truyền cho các con năm giới cấm. Năm giới cấm thì thường xuyên trong các chùa quy y Tam Bảo thì người ta cũng giải thích cho mình nghe năm giới cấm. Thì hôm nay thầy truyền năm cái đức hạnh của một người cư sĩ. Thì các con thấy năm cái đức này nó xứng đáng cho một cái người cư sĩ của các con thì các con hãy giữ gìn, còn nó không xứng đáng thì thôi, không ép buộc, bởi vì đạo Phật phải tự giác chứ không có ai bắt buộc mình hết. Đây là năm giới. Giới thứ nhất cấm không sát sanh, hại mạng, giết hại con vật khác. Cho nên cái giới này là dạy chúng ta đừng có nên cầm cái dao, cầm cái gậy mà đập đánh một con vật hoặc là giết hại một con vật, là cho con vật đau khổ và con vật chết. Thì Đức Phật dạy chúng ta đừng có làm đau khổ chứ là vậy. Vậy thì nếu mà dạy như vậy thì chúng ta cái đạo đức hiếu sinh, tức là cái lòng thương yêu sự sống, bởi vì mình có sự sống, mình muốn sống thì mọi con vật khác ở xung quanh mình đều có muốn sự sống, không có con vật nào mà muốn chết hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta vì cái sự sống của mình mà mình không nỡ giết cái sự sống của loài vật khác. Cho nên chúng ta hiểu nó là cái thánh đức hiếu sinh, cái đức hạnh của một bậc thánh thương yêu sự sống. Từ đó chúng ta mới thực hiện cái tâm mà thương yêu chúng ta bằng cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, tức là bốn cái tâm vô lượng của chúng ta: lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Từ là như thế nào? Mọi loài vật đang sống mà chúng ta đừng có làm cho chúng con vật nào đau khổ, gọi là lòng từ. Lòng bi như thế nào? Lòng bi là trước mắt của chúng ta thấy một con vật bị khổ đau, bị bệnh tật, bị đau đớn, bị đánh đập, bị hành hạ, thì chúng ta phải can thiệp để cho chúng không có còn bị đánh đập, bị hành hạ, bị giết chết nữa. Thì đó là lòng bi. Các con phải biết phân bận biệt. Nó từ bi, các con không hiểu bi như thế nào mà từ như thế nào. Từ là như thế này: một con kiến đang bò dưới đất, chúng ta không nên đi mà dập trên mình nó, gọi là từ. Nghĩa là thầy nhìn dưới chân thầy, thầy đi, thầy nhìn, thầy quan sát, thầy không đạp con kiến nào hết. Đó là thầy thực hiện lòng từ, phải không? Nhưng mà khi thầy thấy có một con vật, con kiến này nó bị rớt ở trong cái vũng nước, nó đang bị ngộp nước, nó đang bơi lội mà nó bơi lội không có ra vũng nước, thầy mới lấy cái cây, cái que, cái lá thì để cho nó bò lên đó, thì đưa nó lên khỏi nước, thì để ra ngoài cái đất cho nó bò đi. Cái thực hành mà cái hành động mà làm như vậy đó gọi là tâm bi. Trước cái sự đau khổ của một loài vật khác mà mình cứu giúp cho nó thoát cái khổ, gọi là tâm bi. Các con hiểu chưa? Vì vậy cho nên cái hành động mà từ bi này á thì nó gọi là lòng hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Nếu một người không thương yêu thì chúng ta đi, chúng ta cứ dập cho chết hết, chúng ta đâu có thương, phải không? Có lòng thương chúng ta mới thực hiện được lòng từ, có lòng thương chúng ta mới thực hiện lòng bi, có phải đúng không? Ở thì các con thấy Phật giáo nó dạy đâu nó có đó, mà bây giờ cái lòng thương yêu của chúng ta đó gọi là lòng hiếu sinh, thương sự sống, phải không? Cái đạo đức thương sự sống, cái đức hạnh thương sự sống, cái hành động và cái lòng, cái nhiệm vụ trọng trách thương yêu của mình từ trong cái tâm, từ trong tâm tư lương năng lương tri của mình nó phát xuất ra những cái hành động đó, gọi là đức hạnh. Cho nên gọi là đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của chúng ta. Cho nên cái giới không sát sanh á, nói thì nghe nó khô khan, cái giới cấm anh không được sát sanh, không được giết con vật nha. Nhưng mà khi mà giảng rộng ra thì chúng ta thấy mình phải thực hiện con người biết thương yêu con người chứ. có người biết thương yêu những loài vật, có người biết thương yêu cây cỏ, cây cỏ cũng có sự sống chứ. Tất cả những loài vật xung quanh chúng ta trong cái môi trường sống này, nó sinh sôi nảy nở ra đều có sự sống. Cho nên chúng ta thương yêu sự sống thì tức là chúng ta nuôi lớn được cái lòng thương yêu. Chúng ta biết thương con chúng ta mà chúng ta không thấy thương con người khác thì chưa đúng. Chưa đúng là tâm thành đại bi, thành từ bi của chúng ta. Cho nên cái giới không sát sanh á, là nó nói lên được cái lòng hiếu sinh của chúng ta, cái đạo đức hiếu sinh của con người của chúng ta. Mà một cái vị thánh sa di á, người thực hiện trọn vẹn trong cái hạnh thánh này gọi là thánh đức hiếu sinh sa di. Các con hiểu chưa? Khi nào mà các con học về cái bộ dưới đức thánh mà thầy dạy thì mười thánh đức sa di thì các con sẽ học được những cái thánh đức của một bậc thánh tăng đó. Thì người cư sĩ chúng ta chỉ cần học cái đức hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh làm người chúng ta thôi, chứ không cần phải đi sâu vào cái đức từ bi như một vị thánh. Nhưng chúng ta thực hiện được cái lòng thương yêu của mọi sự sống, đó là đạo đức hiếu sinh. Vậy thì cái giới đức thứ nhất thì các con thấy không giết hại chúng sanh, nó nói lên được cái đạo đức hiếu sinh của mình. Vậy từ cái đạo đức hiếu sinh nó làm gì? Một cái người đang chửi mình mà mình thương yêu sự sống của người khác, biết rằng cái người chửi mình, nói mình chó trâu, mà mình nghĩ mình tức giận thì đó là sai. Mà mình thương yêu cái người mà đang chửi mình. Tại sao thương yêu người? Người ta có khổ, có cái gì đối với mình người ta mới chửi mình, chứ khi không có ai mà chửi mình nữa. Cho nên cái người chửi mình là cái người đang đau khổ. Cho nên khi mà cái lòng thương yêu của mình, mình có cái lòng thương yêu đó, mình mới nghĩ đến cái người này khổ quá. Họ vì tranh chấp đất đai, vì tranh chấp công ăn việc làm gì đây mà họ ghét mình, mà họ phải chửi mình. Mà họ ghét, họ chửi mình là họ là cái người đã khổ. Cho nên mình phải thương yêu họ. Khi mà mình nghĩ mình thương yêu họ thì mình không chửi họ, mà mình không giận họ, có phải là giải thoát không? Các con thấy nó nghịch lại. Mình thấy cái thằng cha này đáng ghét, thằng cha này hung dữ, thì ngay đó là mình sân tức hề, thì ngay đó mình có khổ liền chứ gì. Nhưng mình nghĩ người đó khổ, người đó khổ quá, tội quá. Do cái sự không hiểu mà người ta tranh chấp vào cái chỗ không đúng mà người ta phải khổ. Cho nên mình phải thương, tìm cách để mình gỡ cái rối cho cái người này. Ngay mình biết thương người là mình hết khổ rồi. Cho nên Đức Phật nói tâm từ là mình, tâm từ, tâm bi của mình là đối trị tâm sân của mình. Có đúng không mấy con? Không, mình học Phật Pháp nó thực tế quá mà. Một cái người mà chửi mắng, nói nặng, nói nhẹ mình thấy tội nghiệp người này quá, thì ngay đó là mình không còn tức giận người đó nữa. Mà mình thấy người này ác quá, người này dữ tợn, người này hung dữ, người này người gì như quỷ như gì đâu, thì ngày đó mới còn thấy khổ đau. Có đúng không? Thầy nói có đúng không? Cho nên ở đây Phật Pháp rất thực tế, nó nhìn cái nhìn của nó trái ngược lại hết. Nghĩa là thay vì người ta nhìn thấy dữ thì mình lại nhìn thấy hiền, mình lại nhìn thấy thương, thì do đó nó làm cho mình tâm tư của mình có an lạc vô cùng. Xung quanh mình không có người nào mà đáng ghét, mà tất cả những người nào cũng đáng thương, không có đáng ghét. Phải không? Đạo Phật dạy chúng ta phải thương yêu sự sống. Cho nên sự nếu mà chúng ta thật sự thương yêu sự sống thì không có ai, không có ác pháp nào làm giữ ngại tâm chúng ta được hết, vì chúng ta rất thương yêu. Mà đúng mà con, bởi vì thương yêu bằng sự thật mà. Người ta khổ người ta mới chửi mình, chứ người ta không khổ là ai chửi mình. Mình thương đúng, còn mình giận làm giận sai, phải không? Mà cuối cùng mình bị cái đối tượng dữ tợn, cái đối tượng ác pháp kia làm cho tâm mình lôi cuốn trong ác pháp, tâm mình cũng khổ đau luôn. Như vậy mình là người ngu chứ không phải là người trí. Đạo Phật là người trí, hóa giải được tất cả những chuyển hóa được nhân quả của nó, làm cho nó được giải thoát. Không, các con thấy chưa? Đó là cái đức hiếu sinh. Không, mình phải học được những cái đức lợi ích quá mà. Các con phải học được cái đạo đức này thì lợi ích quá, giải thoát như Phật rồi. Phật thì từ bi hỷ xả. Còn tại sao mình không được từ bi hỷ xả một chút như Phật? Phật 10 mình cũng được 1, Phật 100 mình được 1 thôi. Thì lòng thương yêu của mình chỉ được 1 thôi cũng là thấy hạnh phúc rồi, phải không? Cho Phật 10 đi, mà mình đã nương theo Phật mà mình tầm không giống Phật à? Cái dữ lộn như vậy tốt sao, phải không? Cho nên mình nói bây giờ tôi đã quy y tam bảo nương theo Phật rồi, thì bây giờ tôi phải thương yêu người. Người ta có làm gì làm, người ta có làm đau khổ gì tôi cũng thương yêu. Thầy nhắc lại, khi ông Phú Lâu Na xin Phật để đi vào một cái nơi, một cái xứ khác, một cái vùng khác, cái nơi đó người ta chưa có, ta còn dữ lắm. Thì ông Phú Lâu Na xin Phật muốn đi vào cái xứ mà người còn không hiểu, chưa biết thiện pháp á, xin Phật cho ông đến đó. Thì ông Phật nói không có đủ khả năng ông đến đó, không, cái nước đó họ chung dữ lắm à, ông đến đó nó chữ ông à. Thì ông nói như thế này, bạch Đức Thế Tôn, nó chữ dân ở đó mà rủi nó có chữ con thấy nó còn thương con, nó chưa có lấy đá nó ném con đâu. Và ông nói nó lấy đá ném con sao? thì ông nói nó cũng còn thương con, nó chưa có lấy gươm dao nó đâm con đâu. À, thì ông nói nó lấy gươm dao đâm ông sao? Thì ông nói nó cũng còn thương con, nó chưa giết con. Thì nó giết con sao? Nó giết con, nó còn thương con để con mang thân này khổ chứ làm gì? Thì cuối cùng ông cứ thương không? Ông cứ ghét phải không? Thì như vậy ông hoàn toàn Đức Phật là được, ông cứ đi đi. Phải không? Như vậy là rõ ràng là đạo Phật dạy chúng ta lòng hiếu sinh đấy không? Biết thương tất cả sự sống, ai làm trái ngược gì chúng ta cũng thương hết, cho nên chúng ta chỉ biết cười chứ không biết khóc. Hay không? Các con thấy hay chưa? Phật pháp là như vậy đó, đó là mới đúng đó chứ. Bởi vì chư ác mạt tác mà chứng thiện thuận hành mà, các pháp đều là phải không làm mà nhất định là phải làm các pháp thiện thôi. Đó là Phật pháp đó. Cho nên cái giới đức mà các con học cũng là một cái phương pháp để giúp cho các con giải thoát ra cuộc đời đau khổ của các con. Đó là đạo đức quý mọn, đạo đức hiếu sinh, đạo đức nhân quả, chuyển hóa được quả khổ của nghiệp nhân quả của chúng ta, không còn làm chúng ta khổ nữa. Các con thấy hay chưa? À, các con thấy bao giờ các con nghe được một cái lời mà dạy về cái giới đức như vậy chưa? Chưa chắc mấy con được nghe. Hôm nay mấy con có duyên về đây, mấy con quy y với thầy, mấy con được nghe lời dạy để cho mấy con được giải thoát. Cái cuộc đời các con từ cái giờ phút này các con sẽ biết áp dụng vào đời sống các con. Đạo đức hiếu sinh là các con sẽ hạnh phúc lắm mấy con. À, bây giờ tới cái giới thứ hai, giới không tham lam trộm cắp. Nghĩa là ở trong này nó, nếu mà nói không trộm cắp thì mình không ăn trộm cắp thôi, còn gian tham thì mình còn gian tham. Nhưng mà gian tham trộm cắp ở đây nó liên tục, nó nói liên tục. Vậy thì chúng ta còn tham nhiều lắm hay không? Cho nên cái đức thánh của giới tham lam trộm cắp này á, là cái đức thánh buông xả. Một cái người biết buông xả thì họ sẽ không tham lam. Còn cái người không biết buông xả thì bây giờ họ không lấy trộm cắp này kia chứ họ cũng còn tham lam. Nhưng mà còn tham lam còn khổ chứ không phải hết. Cho nên biết buông xả là không khổ. Đó là cái đức buông xả. Một cái người tu biết buông xả. Ví dụ như bây giờ con sắm một cái xe, con mới sắm cái xe gắn máy thôi, lỡ để ngoài cổng kia chúng đẩy, trời đất ơi, buồn tức về khổ sở, đi đâu cũng dột coi có ai lấy cái xe của mình không. Nó khổ sở đi cớ công an này kia đủ thứ, cái xe mất chuyện mất, về ngủ không được, tức tối, để cái xe có chút mà nó đẩy đi tức. Còn cái người biết buông xả thì con sao biết không? Nó không buồn khổ hết. Nó nói à, để nhận nhân quả, hồi đó chắc mình quan trộm cắp của ai cho nên giờ người ta lấy lại chứ không gì, thôi mình vui vẻ để làm, để cố gắng làm khác mua cái khác thôi, không cần buồn khổ nữa. Thì người đó có khổ gì của cái không? Đâu có khổ. Cũng như bây giờ con dồn hết cái công sức của con làm ra tiền, con cất được cái nhà lầu 3-4 tuần, vừa ở mấy bữa, bỗng dưng cái số mình bị cháy, cháy luôn cái nhà của mình luôn. Trời đất ơi, bao nhiêu công lao của mình bây giờ đổ vô đây hết rồi. Thì con không chịu buông xả thì ngay đó con như là người điên. Có chắc không? Điên chứ không điên. Thầy nói đi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ngoài đường ngoài xá không còn biết gì nữa hết. Cho nên đó là những cái sai lệch mà cái người có đức, có tâm đức buông xả, không còn tham đắm. Tham là tham đắm cái vật chất đó, cho nên người ta xả, người ta còn khổ đau bình thường. Của cải do mình làm ra, nó mất là do nhân quả, mình không hưởng được nó là do nhân quả. Mình vui vẻ chấp nhận trả nhân quả, không hề sợ tao sẽ làm khác, cất cái nhà còn cao hơn 4 tầng không? Thì mình tích lũy lo mình làm nữa, không buồn khổ. Còn mấy người đó họ điên khùng. Thầy thấy trong một cái cuộc đời của thầy, thầy thấy nhiều người bị của cải, bị những cuộc chiến tranh của cải bị hư hoại, rồi bị tàn phá, rồi họ mất của cải như tay thắng rồi. Họ thấy cuộc đời họ 45, 50 tuổi rồi không còn gây dựng lại nữa, cái sức không còn làm nữa. Họ trở thành những người điên, thần kinh họ quá căng thẳng, họ không còn có cái sống như cái người bình thường, họ trở thành người điên. Tới cuối cùng họ chết còn ở trong cái trạng thái ngơ ngơ. Đau khổ lắm mấy con. Cho nên thánh đức buông xả là cần thiết lắm. Các con muốn thấy cái đức hạnh buông xả, đức buông xả như thế nào là đúng mấy con. Đức Phật nói như thế này: cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, tâm hồn sáng bạch như giọt ốc, còn phá nghĩa hơn, chỉ còn bá y một bát thiếu dục tí luôn. Bay một bát như thế nào? Như thầy mặc lên này là bay một bát này. Cái y hoài là cái y thượng là một, cái y gì, cái áo của thầy mặc, cái áo ngắn trong là cái áo gì, cái quần là một, là ba cái bộ đồ như vậy rồi. Là khi mà thầy thay cái y này ra thầy giặt thì thầy còn mặc hai cái này, mà khi mà thầy giặt hai cái bộ đồ này thì thầy lấy cái y này thầy choàng vô cho kín thân mình rồi thầy sẽ giặt. Như vậy là cuộc đời quá dứt quá khổ mấy con. Mấy con ít ra cũng còn hai bộ đồ, để tệ nhất là mấy con hai bộ đồ, phải không? Nhưng mà ông Phật chỉ có một bộ đồ, cho nên cái bình bát ổng á, ổng để gọn nhất là cái mồm, bỏ cái mồm ở trong đó để đi vào trong rừng chỗ nào đó thì giăng xuống mà nằm mà thôi. Và cái muỗng này còn không thừa hai vật, vì trong giới ni tất kỳ ba vật đề, 30 giới xá đạo của Phật á, người nào mà tu sĩ mà có dư hai món đồ thì người đó bị đọa địa ngục liền. Đức Phật đâu có chấp nhận, thầy có cái này mà thầy có thêm cái nữa thì tức là thầy bị đọa đó. Thầy có bộ đồ này mà thầy có bộ đồ nữa là thầy bị đọa. Thầy không bệnh mà thầy giữ viên thuốc thầy bị đọa nè. Thầy có một cái muỗng này ăn cơm nè mà thêm một cái muỗng nữa là thầy bị đọa nè. Nghĩa là có hai vật là bị đọa. Giới luật của Phật nghiêm chỉnh cho một vị thánh văn là như vậy. Sống tri túc thiểu dục không có được thừa. Còn thêm sống như vậy các con thấy sống như thế nào, các con chịu nổi không? Không có được mang gối nè, không có được đem theo mền nè. Trời lạnh thì lấy cái y này đắp, mà trời nực thì thôi, còn có một cái miếng y sách trải ở dưới đất á, chỗ bất kỳ chỗ nào nằm là trải xuống như nằm, ngồi thiền là trải làm ngồi, xếp lời trải ngồi, chỉ có cái y sách với cái y làm này và cái bộ đồ này trong cái bát ăn cơm uống nước trong đó, chứ không thêm cái ly cái gì nữa. Đời sống như vậy quá gọn gàng, hơn là một người lính. Cái người lính đồ đạc ở trên ba lô thôi, đi đánh giặc mang ở trên lưng của mình. Còn cái người tu sĩ á, thì chỉ có cái bát để ăn cơm rồi những cái vật dụng cần thiết cho mình ở trong đó thôi. Cho nên không có được hai cái bàn chải này, không được hai cái kem này. Chừng nào hết thì xin, mà không hết thì cứ giữ một thôi chứ không được hai. Nếu mà hai là thừa. Cho nên ở đây các con chưa học được những cái hạnh thánh, một bậc thánh tăng mà. Chứ đâu có được mà nằm nhà cao cửa rộng, đâu có được ở chùa to Phật lớn đâu. Ở hoàn toàn là những cái nơi mà nghèo, bởi vì xã phú cầu bằng mà. Chứ đâu có mà xã bằng mà cầu uống. Cho nên bây giờ Phật giáo chúng ta nó đi ngược lại hết rồi. Nó ngược theo cái hạnh của Phật ngày xưa rồi. Cho nên họ nói cái hạnh của Phật ngày xưa nó lỗi thời. Bây giờ phải sống vậy. Đúng là sống như vậy làm sao giải thoát được, làm sao chứng quả là hắn được. Cho nên chúng ta tìm một vị quả là hắn không bao giờ có, phải không? Cho nên ở đây các con thấy cái đức buông xả đến tận cùng, còn hiểu dục tri túc không còn gì nữa. Là một du tăng nay rồi đây mai đó, không có ở được nương một chỗ nào hết. Cho nên cái hạnh mà du tăng nó phải tuyệt vời, một bậc thánh người ta mới sống được cái điều này chứ còn lơ mơ. Cho nên cái hạnh buông xả này là cái hạnh không còn tham, nó liền đó là cái đức buông xả. Bây giờ về cái đức cao quý như vậy, cho nên vì vậy đó thì mấy con chỉ cần buông xả 1% của Phật thôi, 1% của một vị thánh tăng thôi, thì mấy con cũng thấy an ổn rồi, mất cũng không thiết đâu, thấy nó là nhân quả được rồi, thì cho mấy con không có khổ rỡ, có rầu rĩ đâu, thì đủ cho cái đời sống của người cư sĩ các con thấy hạnh phúc rồi. Cho nên các con chỉ cần giữ được cái đức buông xả một chút xíu của Phật thôi. Phật 10 các con được 1% thì các con được 1% thôi, cũng là hạnh phúc rồi. Các con nhớ kỹ. Chứ còn người buông xả thì không bao giờ tham lam hoài hết. Còn thầy nói ở đây nè, tu sĩ mà ở đây mà sống á, thì con thấy họ sống ở đây một thời gian á, khi mà đi mời gối ở chùa cho họ đó, họ đem mang theo hết, họ làm cả bao về rồi, cái ca cái gì uống nước gì đủ thứ họ mang hết, rồi y áo rồi Phật tử cúng dường này kia, trời ơi, hồi họ vô thì không có, mà tới chừng về thì chừng 3 năm sau họ về thì thầy nói họ kêu cái xe họ chở đi á. Thật sự ra như vậy là còn cái gì mấy con, nó cũng đúng cái hạnh của người tu đó, tu mà còn như vậy là thôi, còn hơn thôi ra đời đi làm đi, còn đến họ dũng của đàn ai thí chủ như vậy thì không được, nghĩa là cũng cách. Cho nên thầy không nói, nhưng mà thầy thấy đúng là đại thừa nó đã nuôi người ta bằng cái sống như vậy rồi. Chẳng hạn bây giờ về hạ này, các con là Phật tử, các con cúng dường rồi cho mùa hạ cho họ đầy đủ vậy, sau khi hạ rồi quyết tán rồi, nó chia mỗi thầy là bao nhiêu tiền, bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu xà bông, bao nhiêu dầu, bao nhiêu giải gì, nó chia ra thì ông nào về cũng bao vậy hết, chứ không phải là trời ơi đi hạ còn sướng hơn cái gì nữa. Thành ra người ta tu hành kiểu này là riết rồi, thành ra nó phú tăng hết chứ nó đâu còn phải là bần tăng nữa. Cho nên không ngờ các con nghĩ thương các thầy tu nên cung cấp rất đầy đủ. Thế rồi người ta không nghĩ để mà người ta thực hiện cái sự giải thoát, cuối cùng người ta cứ nghĩ đến cái vật dụng tiền bạc, rồi y áo quần áo không. Cho nên thầy nói thật sự Phật giáo bây giờ nó sai đến cái mức độ. Chẳng hạn bây giờ thầy có đủ rồi, nó còn cúng dường giải rồi thầy không nhận nữa. Chừng nào thầy đó thầy xin, bây giờ thầy còn rồi đừng có. Còn cái này không, các con cứ cúng nhận riết rồi đó ơi, cả tủ, cả đình giường, cả bao vậy đó thầy nói riết rồi. Mấy con bởi vì người ta không dám nói mấy con, cho nên mấy con đâu có biết, mấy con cứ cúng. Chứ còn người ta ngăn chặn liền, mấy con đừng có cúng, hãy để cái số tiền đó mà có thể giúp cho những người bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều, an ủi họ đi. Còn quý thầy tu hành rồi, bấy nhiêu đi đủ rồi, chỉ mấy con cúng dường trong ngày bữa cơm đủ rồi, đừng có cúng nhiều rồi ăn uống phi thời tốt. Cứ nói thẳng với Phật tử đi, còn này tích lũy để làm gì? Cuối cùng trong cái hạ rồi, cái ông thầy nào mở tụ thị chùa đem bán lấy tiền đó rồi cũng sửa chùa sửa miếu, làm đủ thứ đẹp sang ở trong đó, rồi trang trí phòng mình mãi làm tụ là đủ thứ hết. Như vậy là sai Phật pháp rồi, nó là không đúng nữa. Cho nên ở đây là cái giới mà không gian tham trộm cắp, thì cái giới đó là giới cái đức thánh giới buông xả của nó. Mà chúng ta không chịu buông xả thì chúng ta bị lầm lạc trong cái tham. Tham đây không có nghĩa là ăn trộm ăn cắp, mà tham là chúng ta còn tham việc dục, chúng ta còn ham muốn, còn thích những cái điều đó, cho nên chúng ta còn tích lũy những cái điều đó, thì cái giới mà không tham lam trộm cắp này là giới được tích lũy. Còn cái giới thứ ba là giới không tà dâm. Đối với người cư sĩ thì chúng ta có chồng vợ thì chúng ta không có được gian díu với người khác, để chúng ta giữ được cái đức chung thủy, cái đức chung thủy. Nhưng mà giới mà không dâm dục của một cái chú mà tu sĩ sa di á, thì cái đức đó nó không phải là đức chung thủy, mà nó là cái đức thanh tịnh. Một cái người mà tu sĩ phải giữ cái gì không có được để tâm dâm dục, thì cái người đó mới có thanh tịnh. Còn cái người mà còn cái tâm dâm dục là không thanh tịnh. Cho nên cái đức nó khác. Còn cái đức này là cái đức chung thủy. Cái người chồng chung thủy với người vợ chung thủy người chồng, là không có gian díu với người này người kia. Cho nên ở đây gọi là tà dâm. Nhưng mà cái đức nó là đức chung thủy, nó có đạo nghĩa, nó có tình nghĩa của nó ở trong đó, nó không có làm cho cái gia đình của mình tan nát. Đó là cái đức chung thủy. Cho nên ở đây thầy phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái giới đối với người cư sĩ là gọi là giới tà dâm, còn giới mà tu sĩ thì gọi là dâm dục, gọi là dâm, không có dâm dục, thì nó khác, cái nghĩa, cái đạo đức nó khác, nó không giống nhau. Cho nên ở đây các con giữ gìn được cái giới đó là con người có cái đức chung thủy, chung tình, thì các con hãy giữ gìn cái đức đó thì hạnh phúc gia đình mình rất tốt, con cái mình đau khổ. Bây giờ tới cái giới thứ tư là giới không nói dối. Giới không nói dối tức là cái đức hạnh của nó là cái đức thành thật. Cái người thành thật là người không nói dối, mà người không thành thật là không phải nói dối. Mà cái người nói dối là cái người mất uy tín. Làm người ta biết mình nói dối là mình sẽ không còn uy tín, người ta không tin, cho nên mất uy tín. Vì vậy một cái người mà thuyết giảng dạy người ta tu hành mà người ta không kết quả là người ta sẽ mất tin. Mất tin tức là mất uy tín mình rồi. Cũng như thầy dạy mấy con tu mà mấy con tu không kết quả là một lâu ngày thì mấy con không tin thầy nữa. Mà không tin thầy nữa tức là thầy mất uy tín, tức là thầy nói láo. Các con hiểu điều đó không? Cái người mà giảng dạy người ta tu mà không giải thoát là cái người đó nói láo, không đúng, không tin. Dạy người ta phải có kết quả, dạy người ta phải có giải thoát hoàn toàn thì mới tin. Còn dạy mà tu không có kết quả, không có giải thoát thì ông này nói láo. Cho nên mấy con nghe giảng sư họ giảng vậy, mình về tu không được gì hết, tức là mấy ông này nói láo, có không? Đó là nói láo đó, giọng ngữ đó mấy con, phạm vào cái giới này rồi đó. Cho nên đừng có nói mấy ông thầy giảng, mấy ông thầy nói láo đó mấy con, không có làm được đâu. Còn người ta làm được, người ta dạy người khác mới làm được chứ. Con hiểu điều đó không? Cái người làm được là người không nói láo, mà người không làm được mà nói coi chừng người đó nói láo. Toàn bộ quý thầy là nói láo, mấy ông chưa làm được đâu. Mấy ông còn phạm những cái giới này, tức là mấy ông chưa có làm được cái điều giải thoát của mấy ông. Mà mấy ông đi đạp người ta thì mấy ông chưa hẳn, mấy ông giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy ông dạy như là mấy ông nói láo mới gạt người ta. Đừng có tin. Ông thầy nói thẳng, nói thật mà. Đó, bây giờ cái giới này là cái giới thành thật, mấy con, cái đức hạnh thành thật của nó đó. Đó là vậy. Cho nên chúng ta hãy cố gắng thành thật. Thành thật được mức độ nào, tốt mức độ nấy mấy con. Cố gắng. Bởi vì giới nó khó lắm chứ không phải dễ. Sau này mấy con lần được, mấy con học tu rồi thầy mới dạy, mấy con mới giữ được cái đức thành thật nó chứ không khéo. Nó lỡ chút mình, nói ra nó hại người ta, mình không dám nói, mình nói nó láo chút xíu. Nhưng mà nó láo ngày ai hết, nhưng mà có cái điều kiện nó cũng dịch là nói láo, nó cũng không tốt đâu. Nhưng mà sau này được thầy nuôi liền thì mấy con sẽ không nói láo. Nói láo thật sự hoàn toàn không nói được. Còn cái gì mà nói không được thôi lập trình không nói. Không nói đâu. Đó thì cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật thì sau này có dịp thầy sẽ dạy mấy con về cái cách thức mà đi giữ gìn được. Bởi vì nói chung thầy không có thời giờ, chứ có thời giờ mà thầy dạy mấy con sẽ từng chút mấy con sẽ muốn tập tu tập cái đức đó thì mấy con phải tập cái gì, làm cái gì thì mấy con sẽ đạt được cái đức đó. Nhưng bây giờ thì chưa, thầy mong là có ngày nào đó nó có cái trường học đàng hoàng, thầy mở cái lớp cho mấy con vào học đạo đức. À, học một tuần lễ hoặc một tháng mấy con về mới học, học rồi một tháng ra các mấy con sống có đạo đức thấy hạnh phúc. Thầy dạy đạo đức chứ thầy có dạy gì đâu, nhưng mà cái đạo đức của mấy con sống đúng thì mấy con hạnh phúc cái gì. Đó là cái thức như vậy. À, bây giờ tới cái giới thứ năm là giới không uống rượu. Giới không uống rượu là giới gì mấy con? Cái đức của nó là cái gì? Đức minh mẫn. Người minh mẫn là không uống rượu, mà người không minh mẫn là người ngu uống rượu. Cái người minh mẫn là cái người sáng suốt thông minh, cho nên giết rượu là chất độc không bao giờ uống. Phải không? Cho nên cái người minh mẫn, cái đức của nó là đức minh mẫn, đức sáng suốt. Cho nên vì vậy mà cái đức hạnh của nó nằm ở chỗ sáng suốt minh mẫn, nhận ra được những cái gì độc là nhất định là không có để cho thân mình đắm nhiễm. Như biết thuốc phiện là chất độc, nhất định là không để cho nó đắm nhiễm. Dù một chút xíu vậy họ biết thuốc lá là độc, nhất định là cũng không để chấp niệm. Đó là cái người có đức minh mẫn, có đức hạnh minh mẫn. Còn cái người không đức hạnh minh mẫn là ngu si, cứ đụng ở đâu cứ hễ nghe cái gì người ta nói cứ làm đùa vô đó thì bắt đầu nó nhiễm ô rồi thì khó mà bỏ. Đó là cái đức minh mẫn. Cho nên ở đây năm cái đức hạnh ở đây chúng ta phải cố gắng thực hiện được từng chút nào, được chút nấy. Chẳng hạn bây giờ mấy con đã ghi thuốc lá rồi, nhất định là cái này là các con mê mờ không sáng suốt, không minh mẫn. Từ đây bây giờ nghe thầy nói rồi, phải sáng suốt minh mẫn, phải dứt liền không được hút thuốc lá nữa, bỏ liền, nhất định chết bỏ, nhất định là phải dứt không hút thuốc lá nữa. Thì như vậy mấy con mới hay. Bây giờ mấy con đã ghiền rượu rồi thì khi mà nghe thầy nhất định là một giọt rượu vậy nhất định không được bỏ trong miệng, như vậy là mấy con minh mẫn, mấy con sáng suốt. Đó là đem lại cho thân tâm của mình không còn khổ đau trong những chất, thì như vậy là mấy con đã sáng suốt. Đó thì hôm nay thầy nói năm cái đức như thế này nó đem lợi ích cho đời sống của chúng ta thực tế cụ thể, cái đức hạnh của nó. Đó ở đây thì nó là năm giới cấm, nó cấm chúng ta cái sự thật là cấm là bị ức chế, lấy nó mà bắt buộc mình phải giữ gìn cho đúng. Nhưng ở đây chúng ta thấy mỗi cái giới cấm nó là cái đạo đức làm người của chúng ta, lợi mình lợi người khác, không làm khổ mình, không làm khổ người khác, nó là cái đạo đức. Cho nên chúng ta hiểu nó được cái đạo đức như vậy, ích lợi như vậy. Thì các con thấy nãy giờ nghe thầy giảng năm cái đạo đức ở trong đạo Phật của một người cư sĩ. Bây giờ một người cư sĩ mà chưa đủ năm cái đức này thì cái người cư sĩ này chưa phải là một con người thật sự, còn mang cái bản chất của một loài động vật, chưa thật là con người. Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người nó có 5 điểm, mà 5 điểm thì tức là 5 cái đức này, mà 5 cái đức này chúng ta còn thiếu một đức đi, 4 đức chúng ta làm được, mà còn thiếu chúng ta cũng còn mang bản chất của loài động vật, của một con thú vật chứ chưa phải. Bởi vì chính mình là một cái loài động vật như bao con vật khác, mình hơn chúng là mình nhờ có cái trí, mình biết đức hạnh. Cho nên hôm nay mình biết, mình khắc phục mình để mình sống đúng 5 cái đức hạnh thì mình mới thật sự là con người, thật sự là con người. Còn mình sống chưa đúng 5 cái đức hạnh này thì con người mình còn mang bản chất của loài thú. Tại sao vậy? Tại vì một con người mà là con người thì nó không bao giờ ăn thịt với nhau. Còn hôm nay mình là con người mà còn ăn thịt cá, ăn thịt heo, ăn thịt bò, ăn thịt này kia thì con người còn mang bản chất của loài thú. Bởi vì loài thú nó vẫn ăn thịt với nhau, mà mình cũng vẫn còn ăn thịt với nhau thì mình còn mang bản chất của loài thú. Từ đây về sau mình phải cố gắng mình khắc phục mình cho được để cho mình trở thành một con người thật sự là con người như Đức Phật đã nói. Cái tiêu chuẩn của nó mà. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mấy con chưa có giữ gìn được năm cái điều kiện này, năm cái điểm này á, thì các con chết đi thì các con sẽ làm những con thú chứ chưa phải làm con người, vì cái tiêu chuẩn nó không có được. Cũng như mà người ta cho mấy con 20 điểm đậu mà các con bây giờ mới có được 19 điểm thì các con đâu có được đậu, phải không? Chưa đủ được đậu thì các con đâu có được làm người, thì các con mới làm thú. Làm thú trải qua một cái thời gian trả những cái nghiệp báo của mấy con đã tạo. Do đó cuối cùng trả cho sạch rồi thì nó mới được lên làm người. Thì biết chừng nào. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, khó như con rùa mù giữa biển mà tìm bọng cây. à, tại sao mà các con thấy người ta sinh ra người dữ vậy? Không phải, đó là con thú không, chứ đâu phải con người. Cho nên có con thấy có nhiều người rất không dữ, dữ hơn con thú, độc hơn con thú nữa, chứ không phải con thú còn hiền à. Có phải đúng không? Các con thấy mang hình người, nhưng mà sự thật tâm trạng của họ là con thú chứ chưa phải là con người. Cho nên muốn tiêu chuẩn được con người, rất là con người đúng cách của con người. Cho nên được thân người khó, mà được thân người mà được thân người đúng của nó khó lắm. Các con cứ nhìn thì ai sống sống trong xã hội chúng ta, ai mà sống được năm cái đức hạnh này khó phải không? Sống mà trọn vẹn năm đức hạnh, thầy nói mấy ông thầy mà tu theo đạo Phật bây giờ đến năm cái giới này cũng chắc gì mà họ đã sống được. Chứ đừng nói chi mà tới mà 10 giới, năm cái giới đầu tiên của người cư sĩ này thôi, thì như vậy quý ông thầy chúng chưa chắc đã là con người đúng đâu. Cho nên làm sao mà gọi là thánh tăng? Cho nên không khéo là mình lại quy y cái ông quy y một cái ông ma ba tuần mà mình không biết. Cho nên ở đây thì các con là thấy thầy giảng cho các con nghe được năm cái đức làm người cái tiêu chuẩn, còn mười cái đức mới làm được phật trời. Cho nên thập thiện á mới là trời, còn năm cái giới này nó làm người. Cho nên các con cố gắng khắc phục, đời có gì đâu mấy con, ăn rồi mấy con thấy nó không cũng hoàn, nó cũng ra những cái đồ bất tỉnh, không có cái gì đâu mà đẹp. Chúng ta cố gắng khắc phục, nhất định là phải không theo Phật pháp thôi, mà đã hiểu được Phật rồi thì phải làm con người cho ra con người, mà làm vị thánh phải cho ra vị thánh, chứ đừng có lừng chừng, các con hiểu chưa? Cho nên các con nguyện nhất định là bây giờ tôi sẽ nguyện, tôi cố gắng tôi giữ gìn, nhưng bây giờ tôi chưa giữ trọn, nhưng mà tôi hứa cuộc đời của tôi đã biết được Phật pháp rồi, tôi sẽ giữ trọn, thì cuối cùng tôi sẽ giải quyết được sanh tử luân hồi, chứ không lẽ tôi bỏ cuộc đời tôi như thế này. Được thân người là có, các con mất thân này rồi cứ biết sao các con tìm được nó không, khó lắm. Cho nên thầy tu được rồi thầy an ổn, mà mấy con tu chưa được thì mấy con còn một cái nỗi khổ đau. Cũng như thầy làm xong rồi, thầy biết con đường thầy đi, thầy biết chỗ nào xong rồi, thầy thấy thầy an ổn. Còn những người như các con chưa biết, các con còn khổ, không biết ngày mai đây nó bệnh như thế nào, nó làm như thế nào, nó nằm liệt giường liệt chiếu như thế nào, rồi đem nhà thương họ mổ họ sẽ như thế nào. Mình thấy bây giờ nó mạnh, nhưng mà mai mốt nó đau như thế nào, các con biết được không? Đâu có biết được. Còn thầy thì hoàn toàn bây giờ thầy làm chủ được nó rồi, cho nên thầy chẳng sợ nó được đâu. Nó đến thì thầy rút cái roi, thầy quất nó một cái là nó chạy mất. Còn mấy con đánh nó không chạy đâu, đánh nó càng đau, nó nằm lết nó nữa, cho nên càng nguy hiểm nữa, các con nhớ không? Cho nên hôm nay được nghe lời thầy thì có thân người là khó, phải ráng mà nỗ lực theo đúng cái lộ trình của Phật đã dạy, vì ông Phật đã hy sinh hết cái đời của mình để lại chánh pháp cho chúng ta, một cái cao quý. Các con nhớ rằng không tu thôi, chứ mà tu rồi mấy con mới biết cái khổ hạnh của Đức Phật tuyệt vời. Thì mỗi lần nhớ đứng Đức Phật nước mắt phải rưng rưng chảy, không có làm sao mà quên được cái công ơn đó mấy con. Thầy nói thật sự, hôm nay mà mấy con được nghe được chánh pháp lời thầy nói, và sắp tấn mấy con nỗ lực tận cùng với cái thân của con người của mấy con, mà mỗi lần nghe những cái gương hạnh mà sống tu tập của thầy ở trên núi mà ăn rau mà sống để mà tu tập, sống khổ hạnh tận cùng, rồi chiến đấu những cái trận mà đau bệnh của thân của mình để mà vượt thoát ra, để mà có những kinh nghiệm mà dạy lại mấy con, thì khi nhớ đến những cái gương hạnh của thầy, mấy con nó có cái nghị lực chiến đấu tận cùng mà ngăn chặn tất cả những cái sự mà đang ràng buộc mấy con, đang trì kéo mấy con mà không cho mấy con thoát ra khỏi cái nhân quả của thế tục này. Các con biết thầy nói ái kiến sự là gì? Con cái, chồng con hay hoặc vợ con, đủ loại nó cột mấy con cũng như là cái sợi dây mà cũng như cái mạng lưới nó chằng chịt, các con muốn bứt ra không phải dễ đâu, khó lắm. Nhớ kỹ thầy nói coi vậy, chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên gan dạ lắm mà mới bứt mới nổi, chứ còn lơ mơ bứt không ra đâu. Đó, thì cố gắng để mà cứu mình chứ. Thầy cũng chỉ như ông Phật, chỉ làm người mà chỉ đường cho mấy con đi mà thôi, còn riêng mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải tập đúng theo lời thầy. Thầy sẵn sàng dạy bảo mấy con tất cả những kinh nghiệm, nhưng mấy con phải đi, mấy con phải tu, mấy con phải tập, mấy con phải dứt, mấy con phải bỏ, mấy con phải hiểu, mấy con phải nói những cái lý để mà các con đoạn dứt nó, chứ mấy con không có lý thì mấy con không dứt ra được đâu. Thầy thương là thầy nói hết lời, bây giờ thì mấy con đã nghe rồi. Bắt đầu bây giờ mấy con chắp tay lên, mấy con hướng về tượng Phật, mấy con xin cho tôi thọ năm cái đức của một con người thật sự là con người, mong chư Phật chứng minh cho là tôi sẽ xin nhận tất cả những cái đức này, nhưng tôi xin tập từ từ, chứ bây giờ ngay liền bây giờ tôi tập liền bây giờ không có nổi đâu. Các con nhớ, mình phải hứa rồi mình phải cố gắng mình tập, mình biết mình hứa thì mình phải ráng mình tập, nhưng mà nói tôi làm liền bây giờ thì các con thầy nói làm nổi, À, bây giờ các con chắp tay lên quyền để mà thọ năm giới. Khi quyền xong rồi thì các con hãy lễ Phật một lại thôi. Thôi sáng nay thôi, mấy con đừng có đánh lễ thầy. Đây thầy có gửi cho mấy con bây giờ cái cuộc lễ mà quy Tam Bảo và năm giới đã xong rồi, mấy con đã thọ lãnh năm giới và ba ngôi Tam Bảo. Thì thầy có làm một cái giới điệp để cho mấy con nhận lãnh cái điệp phái. Thì mỗi đứa thầy cho một cái tên tùy theo cái tâm tánh của các con mà các con cố gắng giữ gìn cái tên của mấy con cho xứng đáng với cái pháp danh của mấy con thầy đã cho. Như vậy là bây giờ thầy gửi cho mấy con, còn coi tên của ai thì mấy con lấy. Thầy cũng đọc tên mấy con đọc. Rồi thầy gửi cho mấy con đây. Rồi mấy con coi trong này ra, rồi mấy con sẽ nhận được, mấy con cất đi về đó rồi coi cho pháp danh của mình cố gắng giữ gìn. Rồi bây giờ mấy con có gì hỏi thầy thêm không nè? Con xuống đi con. Có gì hỏi thầy thêm? Bây giờ là cái lễ nó xong rồi thì bắt đầu mấy con có hỏi thầy gì thêm thì trả lời cho. À được rồi mấy con, vậy tốt lắm. Hai con gái ở lại tập nha. Có gì thì dạy cho. Sáng 7 giờ thì ra đây thì dạy cho mấy con tu. Dạy cách thức vô thực hiện, không có nói lầm dầm, không có lý thuyết. Thì cho nên sáng mai bây giờ thì các con về nghỉ, sắp xếp lời chủ nghỉ cho đàng hoàng, rồi uống cho cái chỗ nào rồi mấy con sẽ ở chỗ đó mấy con tập. Mỗi người ở cái thất nha con, để mà tập, mình riêng mình tu tập. Còn mấy con thì sau khi thọ tập nguyên ngũ giới rồi thì mấy con ngày mai trở về, có cái gì thắc mắc thì muốn hỏi thầy thêm thì sau này sẽ hỏi. Còn có muốn đọc những kinh sách gì mà cần thiết thì hỏi cô Diệu Quang, cô sẽ giúp đỡ cho mấy con đọc sách vở để mà đọc nghiên cứu. Rồi nghiên cứu rồi có cái gì không hiểu hỏi thêm để rồi mình tu tập, chứ không mình phí bỏ cuộc đời mấy con. Có thân người khó lắm á, mất rồi kiếm được à. Như thầy nói cái điểm mà nắm điểm mà mấy con chắc gì mình sống đúng năm điểm sao mình làm người, cho nên nó sẽ mất thân, nó bảo chứng là mấy con được thân người là trải qua nhiều kiếp mới được thân người ha, rồi mấy con sẽ mất rồi. Không các con nhớ không? Rồi con ngồi xuống đi con, đừng quỳ con. Được rồi thầy chấp nhận rồi, bây giờ sáng mai thầy dạy cho không, rồi sẽ cố gắng tập tu mấy con tập. Như vậy là quý lắm rồi, thầy mong mấy con làm được tu được để mà thấy được cái chánh pháp của Phật, chứ còn không khéo thì chánh pháp của Phật nó bị mất. Rồi mấy con hỏi gì điều gì nữa không?
Thưa thầy, con xin hỏi đúng rồi thì con qua đọc qua cái thầy trước có thầy thì con cũng thấy như mình tu là chủ yếu tu ăn hại nhiều, nhưng mà con cũng có nhiều lúc cũng cần mà thì nó định là bây giờ nhưng mà con ngồi mà không có ngồi kỹ già đâu, ngồi bán già
được không? Đi thầy nói nổi cái định niệm hơi thở, con có thể đi con cũng tu tùy theo cái đặc tướng của mình. Con mình tu mình ngồi được thì mình tu, mình ngồi được thì mình giữ theo cái hạng khác mình tu. Nhất là cái 18 cái đề mục định niệm hơi thở, nó là cái phương pháp tuyệt vời của Đức Phật để trang bị cho mình để đối phó với chướng ngại pháp ở trên thân tâm của mình đó. Tập kỹ chừng nào là con kết quả giữ thì thế được không? Thấy không, nhớ kỹ không? Vậy nhớ định niệm hơi thở là 18 cái đề mục của nó đó, tám cái điều kiện rất cần thiết cho một đời sống mà mình chỉ tập nó cần một tháng hoặc là hai tháng một cái điều cho nó kết quả ra ngoài, cho nên nó xảy ra cái gì là mình sử dụng ngay nó liền, nó đẩy lui được liền, nó hay lắm con. Chẳng hạn con đau bệnh một cái gì hoặc là cái tâm con nó bị chướng ngại gì đó thì con ngay những cái điều một đó con thuộc, con nhớ, con nhắc, con ý rồi con nhớ, con tin tưởng Phật dạy nó không phải là dạy sai chúng ta đâu. cho nên thầy đem những cái này là đem những kinh nghiệm mà thầy đã làm chủ được cái sự sống chết của thầy, thầy nói cho mấy con để cho mấy con tin tưởng, mấy con thực hiện cái mấy con kết quả. Hồi nãy cái cô mà mấy con vô đây mà cái cô đi ra, cô tu ở đây cô đi ra, cái cô đó cũng đã chiến đấu được, cái thân của cô bắt đầu ngứa mà ngứa cấp cùng mình, vì làm như là bị ở ngoài hải phòng của vô đây đó thì nó bị khắc, cái nước nó khắc cho nên nó bị ngứa. Vì vậy mà nhớ lại lời thầy dạy đó, cô không có uống thuốc, không có tha dầu, có gì hết, cô chỉ tắc ý thôi, chỉ ngồi tắc ý, bắt đầu tắc ý cái thân, sau đó tắc ý cái tâm đó, an tịnh tâm hạnh, an tịnh tâm hạnh, cô tắc ý riết, nó bây giờ nó không còn ngứa nữa hết. Hay vậy đó, thì đây nói ngứa không phải dễ chịu đâu, nhưng mà gan dạ ôm chặt phá bứ việc tắc ý ôm hoài cứ thôi thở tiến tới, còn con ngồi biết giảm được, ngồi bác giảm xong. Rồi cố gắng tu đi, rồi các con thấy Phật pháp là di diệu lắm, cứu khổ mình mà.
Hỏi anh về cái cõi niết bàn và có những hồn ma, như vậy là cho thầy biết là cái đó là có gì?
À, để thầy nói cho con nghe. Nó có ba, nó có bốn cái giai đoạn định. Cái giai đoạn định thứ nhất là gọi là sơ thiền, ly dục ly áp pháp nhập với sơ thiền, là sống bình thường như chúng ta, nó có tầm có thứ y nhưng mà nó toàn thiền, ai chửi mắng ai làm gì nó bất động, nó không có dao động, đó là nó nhập vào cái sơ thiền, nó ở trong cái trạng thái đó, ai chửi mắng gì cũng không được, nó không có động, thân nó không có đau đớn, nó an lạc, đó là cái sơ thiền. Tới cái nhị thiền con, dừng sau cái thức của nó, mắt tai mũi miệng thân ý thức nó dừng lại hết, cái sơ thiền, cái nhị thiền nó dừng lại hết, cho nên nó diệt tập tứ, tức là nó diệt sáu cái thức, mắt nè, tai mũi miệng thân ý mình, tai nó còn nghe, mắt đấy, toàn bộ nó ở trong cái thế giới khác này, nó phải ở trong cái trạng thái như mình ở trong cái thế giới mà của mình vậy, ở người thiền, cho nên đi vào đó thì có địa ngục có nè. Hãy nói là địa ngục là có địa ngục, mà thiên đàng có thiên đàng, ông trời có ông ngọc hoàng, có tất cả những cái thế giới này, vô trong đó là cái nào cũng có hết, cho nên ngoại đạo nó đều bị rớt ở trong này và nó xây dựng cái thế giới này. Nhưng mà khi mà nhập tam thiền hoàn toàn nó dừng hết cái này rồi thì tìm không ra nữa, chứ không phải trong không gian này hay chỗ nào đó mà có cái thế giới đó được, mà nó chỉ ở trong cái tưởng của con đó mà nó có, tức là con nhập cái địa định nhị thiền nó ở trong toàn bộ trong cái tưởng của con. Còn cái sơ thiền nó nhập vào trong cái sắc của nước con, cho nên nó hoàn toàn nó ở trong cái sự an lạc của cái thân tâm của nó, trong cái sắc quẩn, ở trong cái thế giới của chúng ta hiện giờ là sắc quẩn. Còn cái thế giới của tưởng quẩn thì địa ngục, thiên đàng, tiên phật gì nó cũng đều nằm ở trong đó, muốn gặp ông nào cũng vô đó gặp hết, nhưng mà nó do tưởng quẩn nó làm ra, cái thế giới nó do tưởng nó làm ra, chứ nó không phải có thật đâu mấy người. Cho nên những cái ma quả quái này kia mà thể hiện qua những cái trường hợp mà trạng thái nó xảy ra, nó đều là ở trong cái trạng thái không có thật. Khi người ta nhập tâm thiền, người ta tìm cái thế giới đó không còn có nữa, tức là người ta qua cái trạng thái đó rồi, không còn có nữa. Nhập tứ thiền thì hoàn toàn tìm không có nữa, nhưng mà bây giờ nó mới đánh thức được cái tâm thức của chúng ta. Chúng ta có ba cái thức, sắc thức là sáu thức, mắt tai mũi miệng thân ý thức của mình là sáu cái thức đó, là cái sắc thức. Tưởng thức là cái giấc mộng mà con nằm chiêm bao còn biết ở trong đó, đó là cái tưởng thức. Còn cái tâm thức thì nó chưa có hoạt động. Khi mà nhập tứ thiền thì hai cái thức này nó bị dừng lại rồi, cái tưởng thức và cái ý thức nó dừng lại, cho nên cái tâm thức bắt đầu nó hoạt động. Từ đó chúng ta mới dùng cái tâm thức này mà dẫn nó đi vào tam minh, tức là bây giờ nó thực hiện về cái không gian và thời gian nó không có, vũ trụ không, cái vũ trụ minh mông vậy, mà chúng ta dẫn cái tâm thức của chúng ta đi vào cái chỗ nào nó cũng biết hết. Bây giờ cũng biết ở trong không gian này có bao nhiêu hành tinh, có con người sống hay hoặc là không có hành tinh sống, hành tinh chết, nó đều biết bao nhiêu cái nó biết hết. Nhưng mà nếu nó không nói ra, nó nói ra với người khác không biết thì coi như nó nói láo, cho nên nó không nói. Trừ ra có một người nào biết nó mới nói người đó thôi, còn không có không bao giờ nó nói. Cũng như bây giờ thầy biết thầy cũng nói đó. Tại sao vậy? Tại vì có nói mấy con có biết được đâu. Thì mấy con không biết thì mấy con nói thầy nói láo thôi, cho nên thầy đâu có thèm nói. Thôi nói. Cho nên vì vậy, cho nên khi mà nhập tới cái chỗ này chúng ta mới đi vào, mấy con cứ tu đi rồi mấy con sẽ thấy cái năng lực của mấy con sẽ dẫn dắt nó đi tới chỗ đó. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ con, nó đều là biết hết, biết trở lại quá khứ con. Con là ông gì, nhà gì, ở nước nào, sinh ra như thế nào, mà nhiều đời nhiều kiếp nó biết. Nó đều biết hết, cái tâm thức đó nó biết hết, nó trong cái trạng thái mà tứ thiền, nó sẽ dẫn cái tâm, nó hướng tâm, nó gọi là hướng tâm, tức là cái trạng thái giác chi, nó giúp cho cái tâm đi vào trong cái quá khứ, trở về cái thời gian ở lâu xa. Cũng như 2500 năm nay, Đức Phật đã để lại những hình ảnh nào và thuyết giảng thế nào và kinh thuyết giảng thế nào đều lưu lại trong không gian này, nó trở về điều nó bắt gặp được. Nó không còn có cái chỗ nào mà hình ảnh Đức Phật như thế nào, nó biết ốm như thế nào, nó biết hấp như thế nào, nó biết đẹp trai như thế nào, xấu trai như thế nào, nó cũng biết hết. Nó thấy rõ bao nhiêu thầy ngồi thấy mấy con. Nghĩa là lúc bây giờ cái tâm thức nó hoạt động thì nó thấy rõ. Nghĩa là những cái đó nó đã qua quá lâu, quá xưa rồi, nó giờ thấy hết. Cho nên thậm chí như nó đã thấy được từ cái thời xa xưa nào mà cái trái đất này thành hình, nó đã thấy được cái điều đó. Nếu không có cái thời gian nào mà lại làm cho nó không thấy, các con cứ tu đi rồi các con sẽ biết. Thầy nói thật sự. Cho nên không cái nào còn che giấu nó được hết, không có thời gian lâu xưa nào mà che giấu cái tâm thức của các con khi các con đã nhập tứ thiền đến nay vậy. Mới gọi là tam minh. Nó minh, nó sáng, nó không có còn cái chỗ nào mà giấu được nó hết. Chỗ nào nó cũng sáng hết. Thực hiện tam minh mà. Cho nên túc mạng minh, nhiều đời nhiều kiếp của mình quá khứ, từ vô lượng kiếp về tương lai, từ đây cho đến khi mà trái đất này hoại, nó cũng đều biết nữa. Cái vừa nói thì bắt đầu bây giờ mấy con cứ tu đi, thầy nói tu đi rồi mấy đồ đó mà ngồi mà nghiệm. Thì lúc mà thầy tu rồi thầy nghiệm chứ đâu có liên gì mà mình tu rồi mình không chịu xem. Tự công việc tu vậy mà bây giờ không chịu ngồi xem nó thì uổng rồi vậy. Thì thầy tu thầy cũng phải ngồi thầy xem chứ. Cho nên nó đâu có phí uổng công của mình. Còn bây giờ mấy con không có làm sao mấy con biết hết đâu. Mấy con cứ nỗ lực thì không phí được đời tu của mấy con đâu. Cho nên ông Phật thực hiện tam minh cũng vậy. Ông ngồi xem lại mà. Xem lại không có sót cái gì, cũng như xem những người ngồi xung quanh thầy đấy. Đó, như vậy các con vừa biết cái năng lực nó kinh khủng cho ông phải không? Bởi vậy bây giờ cái bệnh đau như thế này thì con phải đi uống thuốc hoặc mổ xẻ hoặc chích nó mới hết chứ. Thế mà cái lực nó nói bảo nó lui á. Thế các con biết nó phải lực nó như thế nào chứ đâu phải thường được đâu. Cái sức mình để bảo nó lui nó có sức đề kháng nó rất mạnh á. Nó không phải nó đẩy lui được bệnh rồi, nó có đề kháng dữ lắm á. Mà các con không có tác ý, không có dùng cái lực của nó thì nó đau nhất các con 5-10 ngày chưa hết rồi. Chỉ còn đi nhà thương thuốc thôi. Cho nên vì vậy các con biết là thầy nói khi nào con nhập vào đó thì nó sẽ có thế giới địa ngục thiên đàng, nó có đủ. Còn không có cái chỗ đó thì con không có bị mà được. Cũng như bây giờ cha mẹ mình chết nhiều đời nhiều kiếp muốn gặp ông ta thì cứ vô trong đó thì không. Con hoàn toàn là ra khỏi chỗ đó thì không gặp. Ông đi tới sạch mất rồi còn đâu. Mấy con thấy hay như vậy đó. Mà không tu thì nó uổng, Phật pháp nó như diệu vậy. Bởi vì từ đó con biết từ cái bốn thánh định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh, nó đi con đường này nó ngắn quá mà không ai tu hết, mà không ai biết đâu mà giải cái trình ra để cho tu. Bây giờ thầy biết giải trình ra được cái bài toán này rồi mà mấy con tu là mấy con uổng, mấy con phí cái đời, mấy con uổng, mấy con cứ ôm theo cái nợ nhân quả thế gian này hoài không chịu buông ra thì ông nội thầy bây giờ giúp con cũng không có được nữa. Các con xả đi, bỏ đi, nó không có gì hết thì các con sẽ tìm thấy được cái này. Thầy không có nói láo gặp
như vậy là mấy cái ông mình nói người đó kim cơ là con tội là mấy người đó nó dối hả?
Nó dối luôn. Bởi vì nhân quả ông có nhất định là nó bậy bạ, nó dối không sao. Đúng
rồi. Thầy con hỏi thầy con chưa hiểu rõ gì. Đầu qua thầy có giảng là không có thế giới siêu hình. Như vậy linh hồn là cái gì?
À, cái từ trường của mình không? Ví dụ thầy đưa cái tay để đánh người, có cái từ trường nó phóng ra không? Thầy nói cái lời nói nó phóng ra không? Bây giờ thầy nói lời nói là điều hoàn toàn nó có từ trường, nó thải ra trong cái từ trường ở trong không gian của chúng ta. Nó trở thành cái lực của nghiệp. Cho nên khi mà thân chúng ta chết được, thân ngũ uẩn chúng ta hoại diệt, nó không còn nghiệp gì hết. Nhưng mà cái từ trường đó nó còn không? Nó tương ưng với các từ trường khác, cũng như với từ trường đó, thầy đánh người thì nó tương ưng với cái người khác cũng đánh người, nó cũng trùng hợp với nhau, nó thành một cái từ trường chung. Rồi thầy nói lời nói hung ác thì nó cũng tự trường đó, nó cũng chung nhau. Bắt đầu bây giờ nó tương ưng, nó thầy bỏ thân này thì nó cũng cái đó nó tương ưng với cái ông nào đó, nó cũng giống có cái những cái trường hợp nó giống vậy đó, thì ông đó làm cha mình. Chứ còn thầy không có cái gì mà thì đi vô đó thì đầu thai ông ta hết, mà chỉ có từ trường thải ra nó đang ở trong không gian này, tức là gọi là các gen. Cái từ trường nó giống như là các gen, nó sẽ họp lại, nó họp lại với duyên họ mà nó họp lại thành con người rồi. Nó làm cho mình phải tiếp tục chịu khổ đau, mà khổ đau là tại vì mình thải ra cái này rồi mình chịu luân hồi chứ ai thải. Tại con nói lời ác, tại con nói lời thiện nó mới có chứ còn thầy làm thân tối ngày thầy không nói nó làm gì nó thải ra. Cho nên cái người tu người ta sống độc cư trầm lặng, không nói người ta làm gì thải. cho nên nó chấm dứt đó mấy con. Hiểu chưa? Nó được quần thanh sinh tử luân hồi.
Những cái bệnh quá bây giờ đó là do đâu mà có?
Nó do những cái từ trường ác chúng ta thải ra, nó làm cho thờ, trong khí thời tiết nó bất ổn con, cho nên lũ lụt nó, bão lụt, mưa gió nó bất thình lình, chỗ này chỗ nọ động đó, toàn bộ là những cái hung ác của chúng ta nó thải ra trong cái từ trường, nó làm cho thời tiết của chúng ta nó bất ổn, nó rối loạn đi. Cho nên nó mưa gió nó bất thường, cái chỗ này nó không mưa, chỗ kia thì nó mưa nhiều, nó ngập, nó lụt, do chúng ta làm ác chứ đâu phải là thời tiết nó theo ảnh hưởng, thời tiết nó theo ảnh hưởng cái từ trường ác của chúng ta tạo ra. Chúng ta càng ác là chúng ta càng thống khổ.
Thì mình tu mình chứng quả được như thầy đang đạo, thầy thấy được cha mẹ mình đang thói hành cái nào, biết nào để đâu
chứ. Con thấy con sẽ dùng thiên nhãn mình con sẽ thấy. Bây giờ con muốn thấy, thí dụ như tôi con vào cái tứ thiền đó rồi, con hướng tâm, tức là con dùng cái trạch pháp giác chi. Cái trạch pháp giác chi là một cái năng lực của cái bài, cái năng lực của Bồ Đề, của Phật đó. Con dùng ta biết mà, cho nên những kinh sách đó người ta đưa vào, ta biết cái người này sẽ truyền đến người nào sẽ đến cái gia đình đó, sẽ đem đến những cái người thân của mình đã tái sinh ở đó rồi. Thậm chí như nước nào cũng biết hết, chứ không phải là nói ở nước nào ở trong cái hành tinh này cũng biết hết. Cha mẹ mình sinh chỗ nào cũng biết, mà sinh làm con vật cũng biết nữa. Như ví dụ như con chó, gà của mình ở xung quanh đây, mình nhìn cái mình cũng biết là đây là cha mình. Những cái tội ác bây giờ thành con chó này bây giờ này. thì nó đâu phải, bởi vì thầy nói không có cái gì mà cản trở được cái người mà đã có tâm mình, cái lực của tâm mình. Cho nên thầy nói cái lực đó là một vị A-la-hán, người nào cũng như vậy. Mấy con tu rồi vậy chứ mấy con kém thầy đâu. Cho nên ông Phật sao thầy cũng vậy. Thì bây giờ mấy con tu đúng theo như lời thầy dạy, mấy con cũng được như vậy, thì cũng giống như Phật, giống như thầy, giống như mấy con muốn biết muốn cái gì thì nó sẽ được. Trong những cái biết đó thì tức là cái người tu rồi, người ta ai cũng cần biết hết, chứ không có người nào mà ta không cần biết. Rồi người ta biết độ mấy đời, bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời gian đối với cái con người trên hành tinh này, bao nhiêu cái thời gian đó sẽ độ được cha mẹ mình tu tới nơi tới chốn, chứ không phải là biết độ con đời hoặc biết tới đó để dẫn cho họ lên bậc Phật được đâu, không có thế nào giải thoát được đâu. Rồi cái nghiệp của họ nặng, cha mẹ mình tạo thành cái nghiệp quá trời rồi, mình không có thế nào đâu, tự mình hướng dẫn lành cho họ cởi bỏ, họ tự họ cứu, họ tự họ cứu rồi, chứ không phải là. Ví dụ như bây giờ mấy con nhìn thầy, mấy con chưa biết, nhưng mà không ngờ là trong cái tiền kiếp nào đó mấy con cũng là một cái nhân quả, cũng là dòng họ, cũng anh em, cũng cha mẹ, cũng này kia, nhưng mà thầy không nói ra thôi, chứ sự thật là nó phải có một cái sự liên hệ, bây giờ mấy con mới có duyên gặp thầy chứ đâu phải dễ. Nó không phải gì, nó không phải dễ đâu, nó chờ cho đủ cái duyên nó, nhờ cái nhân quả, nhờ cái sự tu tập của thầy nó tạo thành cái duyên để cho mấy con được. Cái duyên của mấy con là những người thân của thầy, cho nên mấy con mới được những kinh sách của thầy, chứ đâu phải dễ đâu. Nếu mà người ta không có duyên, không có cái nhân quả của thân thì người ta không được đọc sách thầy đâu, đâu phải được phổ biến rộng đâu, không phải dễ. Biết bao nhiêu người, hàng triệu triệu người chưa biết được cái cuốn kinh sách của thầy, cho nên nó phải có cái nhân duyên hết. Nhưng mà mình không có nên nói những cái điều đó mà cố gắng, bởi vì mọi người nó đều có cái duyên của nó, rồi cái nghiệp của nó nặng, cho nên nó không thể trong một kiếp này có thể giải quyết được. Cho nên thầy cứ sắp tấn mấy con, nãy giờ thầy nói có con biết thầy sắp tấn mấy con rất nhiều, là thầy muốn độ những người thân của thầy chứ ai vô đây. Các con nhớ, nhưng mà các con thì nhìn thấy không, thấy thầy không biết thầy là gì, chứ thầy biết các con ai hết rồi. Nhìn các con sẽ thấy biết đi, các con mang cái lớp này rồi thì các con không còn biết, nhưng mà thầy đã nhìn qua được cái lớp nghiệp của các con, và nhiều cái lớp nghiệp của các con đã bỏ, thầy đã biết từ đâu mà đến. Thì các con hãy ra nghe lời thầy đi, thầy không bỏ mấy con đâu. Thầy sẵn sàng mà, thì sẵn sàng giúp mấy con đi tập tới nơi tới chốn mà. Nhưng cái nghiệp của mấy con nặng, thành ra mấy con ráng hết sức lực của mình, chứ không phải mấy con không ráng, nhưng cái nghiệp nó nặng, nó trì các con, nó lôi. Thì kiếp này chứ xong kiếp khác, nhưng mà dừng đi đúng được. Các con ráng, không, thầy không bỏ đâu, mấy con ráng đi, thầy nhất định chưa chết đâu, chưa chết. Dù có gian nan, có bao nhiêu thứ khổ, thầy cũng cố gắng duy trì mình để mà giúp cho mấy con đi con đường này, đi con đường này cho được dễ. Rồi cố gắng, mấy con cố gắng, thầy cố gắng, khi nào mà có người tu chứng thay thầy thì chắc chắn thầy sẽ ra đi. Chừng đó thì có người đã tiếp cái ngọn đuốc của Phật pháp dẫn dắt, để không khéo cái quả A La Hán nó sẽ không còn có hướng dẫn được. Khó lắm chứ không phải vậy. Các con biết 2007 năm nay tìm vị A La Hán không có, mà trong cái thời đại của chúng ta may mắn thầy thực hiện được những việc ra gia khổ mà. Mà bây giờ thầy biết rồi thì các con biết là tu đâu phải vậy. Còn thầy chưa có ai dẫn dắt mà thầy tu thì cả vấn đề con đường trước nó mở. Còn bây giờ mấy con chỉ nương vào thầy, có sai thầy chữa rồi, thế mà mấy con còn thấy khó khăn. Còn thầy không ai mà tự mình phải đứng lên, tự mình phải vượt lên những cái khó khăn. Nhiều khi nó coi như là cái đường cùng, không biết đường nó đi. Nhưng mà chư Phật cũng cảm thông được. Trong khi mình mất cái hướng đi rồi thì làm như tâm mình nó sáng suốt. Chư Phật cảm thông được cái nỗi khổ, đạo cảm thông được cái nỗi khổ của người tu. Cho nên ngài luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng bên mình. Chỉ vì mình không tha thiết tu thôi, chứ mình tha thiết là chư Phật. Thầy cũng luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng khi mà các con. Cái từ trường đó nó chỉ luôn luôn ấy, khi nào mấy con tiếp nhận được những cái từ trường của những người tu, là tâm mấy con phải giữ thanh thản an lạc vô sự, thì các con gặp bất kỳ những cái đau khổ, những cái gì mà các con cứ giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ, thì ngày đó có những cái lực nó giúp cho con vượt qua những cái khổ đau đó, nó làm cho mấy con vượt qua được. Còn nếu mà mấy con bỏ mất cái tâm thanh thản an lạc vô sự thì coi như là các con không được tiếp diện những cái lực đó, cho nên các con bị đau. Nhớ như vậy, nhớ cái tâm cái con thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ đau nhất hoặc là trường hợp nào giữ gìn cái tâm này bất động như vậy thì có cái lực giúp với con liền, thì ngay đó thầy trợ giúp hơn. Còn mấy con bỏ lìa cái tâm đó rồi thì bây giờ giúp cũng không được, làm sao giúp được. Các con cứ giữ gìn được cái tâm đó thì nó có cái lực, cái từ trường của chư Phật, người ta sẽ trợ giúp cho mấy con. Người ta làm cho trí tuệ mấy con sáng suốt được liền ngay tức khắc, để mấy con thấy được cái đường này sai, cái đường này đúng. Người ta làm cho các con có cái tri kiến, giúp cho các con có cái tri kiến. Chỉ cần các con giữ được cái thanh tạng là như sự thôi, thì ngay đó cái tri kiến của các con nó bừng sáng lên liền. Các con thấy nhận ra được lương hướng đi, giải quyết được câu chuyện, giải quyết được tâm của mình. Các con nhớ những lời thầy dặn, nhớ những lời thầy dặn rồi sau này các con sẽ thấy sự đó là sự hiệu nghiệm nhất của cuộc đời tu của mình.
Con cũng đã nói gặp thầy mấy tiếng hồ vậy, con cũng đã chứng được cái chuyện đau đó. Khi nãy con ngồi là nó đau lắm, con chứng ngập ngụy thành thì con thấy nó không còn đau, nó khoảng lực hồi mới ngồi ngồi mỏi dữ lắm nên nhất, thì con đã chứng là thầy đã giải đúng cái thứ mà con đã học đúng cái chuyện này nha.
Còn ra cố gắng đó là cái tạo cái kết quả đó, là cái niềm tin nhất của thầy đã trao cho con. Thầy không làm gì hơn để mà chỉ trao cho con được cái niềm tin. Và cái niềm tin đó là cái kết quả của cái sự niềm tin của các con đã hướng tâm, đã làm được. Các con nhớ. Cho nên những cái này là những cái thực tế và cụ thể để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của con người, mang cái thân người, mang cái thân khổ. Các con ra. Không, cái kết quả đó là cái niềm tin để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của thân người. Vì thân người nó có mang bốn cái nỗi khổ sinh già bệnh chết. Các con ra.
Con thì con nhận định được một tiền số ở đây của con, và nhiều khi mà gặp gỡ hay có gì mà giúp nhau thì con cũng sợ thầy chưa có đủ nổi mà thầy có đi thì thầy cứ bảo sẵn sẽ nhập tắt, không thể nào vì cái sẵn để con được, thì con cũng là con cũng đang lo sợ đó. Con thầy lại thế cho lâu dài để con hướng dẫn tụi con, mà con cũng không biết thầy. Thì tụi con thấy là nếu mà thầy đi sớm rồi mà không có người hỗ trợ tiếp thì không thể nào mà tụi con ở lại mà trong cơn đó để thầy có thể được.
Thầy cũng biết điều đó, cho nên thầy chưa đi đâu, hứa với con thì thầy đi là khi nào có đệ tử của thầy tu chứ từ quan sẽ ra con. nó sẽ về mình đốt núi dài với con.
Nó còn đốt già rồi.
Thì con nhớ rằng đi
mà đắt rồi thì muốn đi gì nào đi mà thầy nói đâu.
Nhưng mà trẻ hơn thầy, có già nhưng mà còn trẻ hơn thầy chứ chưa gì vậy? Không. Bắt đầu con biết con thầy không những đào tạo những cái người già, người trung niên và cái người còn trẻ tuổi ở trong cái tu viện của thầy, nó có nhiều chung nhiều người tuổi trẻ mới chừng hai mấy ba mươi tuổi cũng hết mình tu lắm, các bạn chứ đừng có tưởng ở trong cái giới mà tu này cũng có nhiều tuổi trẻ tu lắm, mặc dù là gia đình cha mẹ không bằng lòng nhưng mà họ hiểu rồi. Mà cái gì của trí của họ là những người là những nhà khoa học trẻ tuổi của Việt Nam, họ dám họ đi thì được rồi. Không phải không, đang làm công việc trong những cái phòng khoa học để nghiên cứu để phát minh những cái điều làm lợi ích cho nước cho dân, thế mà họ thấy những cái điều đó nó cũng chưa hẳn là lợi ích lớn, cho nên họ đã dám bỏ đi tu. Trong cái tuổi của họ thì cỡ khoảng hai mươi mấy ba mươi, trên 30, 31, 32 tuổi. Những cái người này mà họ quyết chí mà thầy hướng dẫn tới nơi từ chốn rồi thì tương lai của Phật giáo là mạnh lắm. Họ là những người có học thức chứ không phải là những người thiếu học thức. Thì thầy nghĩ rằng Phật Pháp nó cũng có hồi phải là hưng thịnh chứ. Nếu mà thầy đi rồi mà không ai, chắc là nó sẽ bị dập một lần nữa tiêu. Coi như là dập lần nữa là không còn cơ hội để mà sống lại. Khó lắm. Cho nên mấy con ráng tu đi. Mấy con mỗi người góp sức một chút, chứ đừng có hy vọng vào ai, mà hãy hy vọng vào mình. Và Pháp còn hay không còn là do chính mình phải nỗ lực tu. Thì cái điều này là điều quan trọng. Cho nên các con nỗ lực, người khác nỗ lực, người khác nỗ lực, mỗi người đều nỗ lực tu thì Phật Pháp sẽ đến. Mỗi lần tu là giữ lực mình nghiêm chỉnh thẳng ngoài hoàn toàn. Như mấy con cư sĩ mà còn giữ dịch tám giới nghiêm chỉnh đàng hoàng, người vi phạm cái giới nào sống cho đúng cách, không để cho một cái lỗ nhỏ nào mà chúng ta phạm giới, thì các con sẽ thấy kết quả như vi luôn đó. Thầy cứ tin đi mấy con. Ví dụ như bây giờ mấy con bất kỳ thà nhất định là chết nhưng định không phạm giới đó, thì mấy con sẽ sống đúng hạnh, rồi mấy con sẽ vượt qua từng những khó khăn cuộc đời.
Con cũng có một chuyện là con cũng quý vị cũng như lắm rồi, khi mà sự tình tĩnh về trước thì nhập ngay em con thì vào phòng mẫu sự tình có đi bộ rồi là con, thì trong đó con không có biết là con sức con biết mà thì người quen thân rất thầm thì kêu con là căn mạng đi là có sức, chàng trai không có sức thì con ra làm con chết thì con chết thì con còn mạnh, mà thật sự thì con ăn chay mà con hầu thì sức lực rất là mạnh. Con nghĩ là nếu mà con ăn chay chưa chắc là con ra cuộc hầu thì mà không nhanh bằng sau khi con hầu mà nhanh bằng con ăn chay, thế là cái chứng minh của con.
Như vậy là cái năng lực mà của con, cái lực tinh của con nó đã giúp cho con vượt qua, chứ không phải ăn chay mà đâu mấy con. Cái tinh thần mau con, bởi vì mình có niềm tin nhất định tôi chết tôi không nhất định là không ăn mặn ăn chay, vậy mà cái tinh thần đó nó sẽ giúp con vượt qua khó khăn. Con nhớ cái tinh thần đó. Cho nên thầy dạy mấy con rồi, dạy đạo là đem cái năng lực của tinh thần của mấy con chiến đấu với cái dịch chặt, các con sẽ thành công đó.
Trong cái trong lúc mà con sống hôn mê thì con trong cái tinh thần của con có nằm trên bàn, con trong đó con có mong muốn thấy mà con giờ đọc sách thì nghe bằng thấy nhiều nên là tâm hồn con rất là an ổn. Thì trong lúc nó cũng đã lớn rồi con thấy là như mà có thể là không còn phải của mình mà con rất là an ổn. Con thấy là cái con nghe là cái thời gian thì cái chuyện sống chết thì con cũng hoàn con nghĩ là mình thì cái nghiệp của mình thôi thì mình đi con không sợ, thành ra cái đó nó cũng giúp con được vượt qua cái cơn bệnh. Và trong lúc mà con đang nhiễm bao con thấy thì cũng là như là con trong con biết là cái, con biết là cái này là thế giới tượng, thì con nghe thầy giảng nhiều về thế giới tượng thì con thấy là hiện là những người thân cha mẹ của con, anh em của con, rồi có những đám rước cũng như là bên thầy thừa giảng là thật kinh nghiệm ở đó trước mà đi đó, thì con nói rằng thầy là đây là cái sự kiện của đại thừa. Con tỉnh táo không sợ gì hết, con nói là mẹ kia là cái đây là cái thế giới tượng, thì con tỉnh như vậy con bình thản như tượng gì hết, con nói đây là thế giới tượng, vì con nghe thầy giảng thế giới tượng nhiều rồi, con không sợ, không hoang mang, con nghe thầy giảng thế giới tượng thì con thì mình cũng tỉnh vậy là an ổn, con không có rối cái gì, còn trước cái chết con không rối.
Thầy chỉ mong mà đem lại cho mấy con được cái điều đó, cho nên thầy đem lại hạnh phúc cho mấy con sống bình tĩnh, tới giờ phút chết cũng bình tĩnh. Con đọc lại cái cô Lý Kim ở Hà Nội, thấy cô rất bình tĩnh, thầy thấy những cái gương hạnh đó cũng để làm cái gương cho các con đó. Cho nên chúng ta chẳng hề giao động, nhân quả sinh tử luân hồi đều là do nhân quả, không sợ gì. Đời này phải giữ vững cái tinh thần của mình vững chắc như vậy thì các con sẽ tu trên con đường này. Chờ chừng nào mình đủ lực, có đủ cái lực làm chủ rồi thì không lo nữa. Còn bây giờ chưa đủ lực, nhưng mà vẫn cái tinh thần vững chắc con. À, các con học đạo, có học thầy ở chỗ cái tinh thần vững chắc không hề dao động.
Số khổ của nó từ lâu rồi, nó không thể nào nói. Thế từ ngày gặp thầy đường của sản thầy đến ngày ra một trăm, để con nói hả, nếu là con, tụi con không ấy rồi chứ hả, tu đi tu xuất gia là đi về với thầy chứ không có theo mấy kia nữa. Mà bắt đầu từ đó sau là con hết quan này, coi coi từ 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 sản thầy có cái niềm tin mà ước nguyện không biết sao mà ngày hôm tới mấy năm, 20 năm mới về được gặp thầy.
Cũng là cái duyên thôi, duyên ở bây giờ thì mấy con ráng mà tập tu, mà còn thầy cũng sống thì hướng dẫn cho mấy con, mấy con cũng lớn tuổi rồi.
Mấy anh em của con đây thì cũng ăn chay đường hết.
Vậy tốt quá, là có cái gieo cái duyên tốt rồi.
Cũng tu mà cũng tu theo Phật, cũng như trước giờ con tu vậy. Thì con là con cũng không có điện thoại nói được, mà cũng không biết thơ, cái lời lẽ cái thơ mình đâu có nói, đâu có gì. Nên con lặp lại sợ nó sai, con mới tới bữa nay con về con muốn anh em lên để gặp thầy với bà được sách để coi. Thấy anh mừng quá, cũng như bây giờ từ đầu lại con hết.
Thì coi như là lặp trở lại đi, dạ, con đi lặp trở lại rồi thầy dẫn mấy con luôn, nó sẽ kết quả, mấy con sẽ thấy thích thú lắm. À, tu càng tu á thì càng tu, nó có nhiều cái tập luyện ở trong đó, phải tập luyện cho đúng cách. Nó có những cái sai mấy con, từ cái đi kinh hành cho đến cái ngồi thiền, cái hít thở, mấy con không thiền xảo được mấy con sẽ tu sai. Mà cái đó là phải để thầy, khi mà ngồi sai mà thấy, bây giờ thầy nói mấy con tu mà có ăn đú được thì thôi, mà ăn đú được thì mấy con phải sai rồi phải mau mau lại hỏi thầy, chứ đừng có ngồi đó mà tu đại, nó không có được. Cứ như vậy nó khó cái chỗ này nè.
Chút xíu như khi mà nhắc ảnh hồi trước thì cũng định tới những xứ mà thầy giảng không có rõ ràng. Bây giờ con coi lại bản được kinh sách của mấy gì đó, giờ hết rồi được.
Vì sách của thầy nó có cái thực hành nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thực tế. Còn mấy thầy nói coi như là lý luận nói, thành ra nó không thực hành được trong cái đời sống của mình được. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con cứ thầy dạy rồi mấy con tu, nhưng mà thầy biết rằng tuy hiểu học tu vậy chứ mấy con còn làm sai, còn thực hành sai chứ chưa đúng. Bởi vì mình quen hồi nào tới giờ cứ tu là mình không có ngờ là người ta ngồi người ta tu là người ta xả tâm, còn mình tu là mình bị ức chế, cứ mình nhìn nó, mình nhìn cái hơi thở, mình nhìn cái gì đó thôi là mình bị ức chế nó rồi, không, nó không có vọng tưởng là bị ức chế. Cho nên vì vậy đó mà khi mà mình tu mà sao mình thấy an, có cái sự mình an trú được ở trong cái hơi thở đó, hoặc là trong cái đi kinh hành đó mình an trú cái tâm mình được, cái trong bước đi nó nghe nó nhẹ nhàng thoải mái, mình không nghe căng. Cái này mình nghe căng mặt, nghe nặng đầu gì đó thì không có được đâu, thì nó nói sai. Cho nên vì vậy mà hễ mà khi an trú được thì nó an lạc, sung mãn cái thân của con, nó khỏe, nó không có mệt nhọc, thì nó đúng. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, đã dặn mình rồi, chứ còn mà Pháp Phật mà không dặn cái lời nói này thì chắc mình không biết đâu. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Khi con không tu thôi, mà con tu thì con phải an trú được, thì con tu đúng. Mà con an trú không được là sai, chứ không phải ngồi đó mà ước chế riêng rồi nó lọt trong tầm bảy tầm bạ rồi cũng không được, không có được. Cho nên cái hướng dẫn là phải hướng dẫn rất kỹ mấy con, để cho mấy con tập cho đúng đó. Từng cái pháp chứ không phải nói đi kinh hành nói vậy chứ mấy con đi chứ ăn trú chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà phải xem xét là ở chừng nào mấy con được ăn trú được rồi mới thả cho mấy con tập. Tôi chứ ăn trú được rồi mới tập cho nó thuần quen ở trong cái sự ăn trú đó. Nhưng mà cái pháp mà nó hiệu quả là cái pháp như lý tác ý á, nó hiệu quả, nó giúp cho mấy con do cái niềm tin của mấy con, mấy con đã ý ra mấy con thấy có kết quả đó, là do cái niềm tin. Mà cái pháp tác ý á, nó do cái niềm tin mà nó tạo trợ lực cho mấy con có cái hiệu quả, kết quả mấy con thấy thực tế. Nhưng mà trên cái pháp tu á, nó còn những cái tu để mà nó tạo thành cái lực cho nó lớn và nó mạnh nữa đó, thì nó phải tu đúng pháp. Chứ nó chỉ nó trợ giúp cho cái niềm tin của mấy con chút vậy thôi, chứ nó chưa có đi sâu được đâu, cái lực nó chưa có mạnh được nhiều đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con phải tu đúng, rồi cái lực khi tu đúng rồi cái lực đó nó mới trở thành mạnh nữa. Rồi càng tu tới tới thì cái lực nó là càng lớn mạnh cho đến khi mà các con điều khiển mà bảo hơi thở gì thở gì bảo ngưng là nó ngưng, mấy con bảo tỉnh dĩ là nó ngưng liền. Nó ngưng một cách mà nó an lạc, chứ phải nó ngưng mà tức tối, nó ngưng theo kiểu người ta bóp mũi mình thì chắc chịu không nổi đâu. Còn cái này nó ngưng một cách dễ dàng, nghe nó an lạc rồi xong cái hơi thở nó ngưng, nó không thở mà thân mình nó không động đĩa gì hết, nó bất động như vậy mà nó an cả một cái trời an lạc vô cùng lớn chứ.
chứ còn cỡ mà bịt miệng mình dày mà làm cho mình đừng có thở, trời đất ơi, nó tức ngực tức mình biết mấy.
Cái này không,
các con thấy nó lạ lùng, nó hay lắm. Cho nên thầy nói thật sự là khi mà cái hơi thở mình ngưng, nó cảm thấy nó an rõ ràng, rất là cụ thể lắm. Rồi cái bắt đầu nó thở lại, rồi bắt đầu nó ngưng dài hơn, thì nó an lạc, nó kéo dài, nó an trú dài hơn, nó ngưng, nó thở lại, nó ngưng, nó ba dài ba lần vậy cái nó ngưng luôn. Nó ngưng luôn là mình ở trong an trú luôn cả 1-2 tiếng hay 1-2 ngày vậy, nó hoàn toàn ở trong nó luôn. Thì các con thấy nó không phải là đi không, nó dừng luôn đâu, mà nó dừng rồi nó trở lại. Để nó tập cho cái thân nó quen như thế nào đó mình không biết, nhưng mà mình cứ giữ đúng pháp mình tu thôi. Nó dừng lại, rồi bắt đầu nó thở trở lại, thở lại nó dừng. Dài ba lần vậy bắt đầu nó dừng luôn. Mà mỗi lần nó dừng thì mình thấy an lạc lắm, thấy an ổn. Cái thân người chết mà sao an quá vậy. Lẽ ra nó không thở thì mình thấy nó khổ sở chứ. Con này nó không có mệt nhọc, không có gì hết, nó làm cho mình khỏe lắm. Các con tu tới đây mà con mới nghĩ cái thân mình hay thiệt chứ sao lại nó ngưng thở mà nó không khổ. Cho nên vì vậy mấy con, đời này thầy nói không có cái giá nào mà đổi lấy cái này được. Bây giờ thầy nói bây giờ cái ông tổng thống Mỹ bây giờ ở bên đó cũng đem cái ghế đông đổi thầy, không thầy cũng đem đổi được. Thầy nói thiệt mà, không có đổi thầy nổi cái này đâu. Thầy nói bây giờ thầy là người xứng nhất ở trong cái thế gian này. Thầy nghĩ bây giờ có không ông vua chúa nào mà xứng bằng thầy. Thầy bây giờ thì ăn ngàn bữa, người ta thấy thầy khổ, người ta thấy thầy không có ra gì hết, nhưng mà thầy là người xứng nhất, không có khổ. Không có còn lo, không có nghĩ cái gì hết, không còn đánh đá ai hết, là thầy là người xứng nhất. Không còn vậy. Cô Út cho ăn sao ăn, chứ không có nói là bây giờ cho ăn dở cho ngon vậy, ăn sao cũng được. Không có cần cái gì luôn. Ông nói nay sao mà chứ ăn gì dở quá, ăn cũng được. Cái này là còn tâm bằng phu lắm. Nói thì mấy con tu sao mà được như thầy, sống luôn luôn lúc nào cũng vui cười, chứ không có bao giờ mà có cái buồn đầu. Không ai mà làm gì mà thầy buồn thì cái gì hỏi rồi.
Khi mà mình không thở là khi đó là mình có thể mình nhìn thấy cái xác tạm mình á, mình có thể là mình cứ đã mình đi ra khỏi cơ thể mình là mình nhìn thấy xác tạm mình
à. Nó coi như là thật sự ra cái hơi thở con nó ngưng thì con cũng biết cái thân của con nó không thở, nó không hoạt động gì trong thân của con, nó từng cái mạch máu nó ngưng là nó không hoạt động gì con cũng thấy biết, bởi vì cái tâm con nó thanh tịnh lắm, nó quan sát hết mà. Cho nên hoàn toàn nó ngưng rồi thì hoàn toàn cái tâm con nó ở trong cái trạng thái cái thân này nó mất tiêu luôn à, nó không còn cần biết nữa. Bắt đầu bây giờ con hướng cái tâm của mình nó đi vào mình hướng cái tâm của mình nó sẽ nó ở một chỗ này mà nó biết tất cả vũ trụ á, nó ngồi đây chứ mà nó có một cái điểm nó biết thôi, tức là nó hướng đến cái nó ở đâu nó cũng biết hết này, chỗ nào nó cũng biết hết. Thời gian lâu xưa xa bao lâu nó cũng biết, chứ đừng nó làm gì không có thời gian đối với nó nữa. Cho nên vì vậy mà phải ráng ráng cố gắng mày, hay lắm mày, phải không? Sẽ làm được mà, thầy làm được mà, con làm được mà, là con người ai cũng làm được hết, thầy tin rằng mấy con sẽ làm được hết. Mà cái con chỉ nhớ là thầy tập thì phải tập đúng, đừng có tập sai nó không có được. Thầy bảo đi, đây bây giờ thầy nói như thế này nè, cái thân hành niệm, thầy nói bây giờ cái thân niệm, thầy chỉ dạy như thế này nè, thầy bảo bây giờ chân trái bước, ví dụ như bây giờ cái tay mặt các bạn, thầy bảo cái chân mặt bước thì dụ nhón gót lên rồi dở lên rồi đưa tới để xuống hạ gót xuống, sao làm vậy không? Rồi chân trái bước cũng vậy, để lên để xuống vậy. Mà có người thì làm chậm quá, mà có người thì làm nhanh quá, nhưng mà cũng còn tùy ở chỗ này, chứ không khéo nó lại sai. Chậm quá cũng trật mà nhanh quá cũng trật, nó như vậy thôi. Nhưng mà điều kiện làm sao mà nó phù hợp với cái đặc tướng của mình mà nó thực hiện được. Nếu một ví dụ bây giờ thầy cũng nói bây giờ thấy không, thầy bảo cánh tay này nè, cánh tay mặt này đưa ra, thì bắt đầu thầy đưa ra vậy cũng đưa ra gì, thầy cũng biết đưa ra gì. Bây giờ đưa ra thầy cũng biết đưa ra, đưa nhanh hơn cũng biết đưa ra chứ gì, thấy không? Nhưng mà bây giờ thầy bảo đưa ra thì đưa chậm. Thầy cũng đưa chậm vậy, cũng đưa ra gì. Bây giờ thầy làm chậm hơn nữa, chậm đến nỗi mà không thấy. Thì thầy cũng làm, cũng đưa ra, nhưng mà làm sao mà cho cái ý của mình, cái ý của mình nó biết cái hành động này mà nó đừng quá thừa sức biết của nó. Bây giờ nó chậm quá cái biết của nó, thay vì đưa ra nó biết không kịp, nó nhanh quá nó biết không kịp phải không, mà nếu đưa chậm quá thì nó thừa phải không, mà mình đưa sao mà cái vừa cái biết này với cái hành động này nó vừa nhau thì cái này mới kết quả. Thì các con thấy thầy đem cái ví dụ thôi để các con biết là phải thực hành sao mà cho nó hợp, chứ mày còn thực hành sai thì có chuyện mấy con chặt được. Các con hiểu chưa? Bây giờ thầy nói một cái ví dụ thôi, bây giờ các con đưa chậm gì cũng được, mà các con đưa nhanh gì cũng được, nhưng mà đưa nhanh gì cái ý thức của con nó làm kịp, nó theo dõi cái hành động, mà đưa nhanh quá nó làm kịp, nó biết tổng quát thôi, phải không? Nhưng mà con đưa chậm quá về thì nó thừa, nó thừa dư cái ý thức của nó thì nó cũng không kết quả đâu. Mà bây giờ mấy con làm sao mà đưa cho vừa cái chặng vừa này là cái kiểu này khó chứ không có dễ đâu. Nó không thừa được với cái ý thức của mình, với cái hành động nó vừa với nhau, nó nhịp nhàng với nhau, nó không thừa không thiếu. À, mấy con hiểu vô đến thầy mới nói chưa? Cho nên thầy dạy rồi thầy kiểm liễm lại, rồi thầy sửa đi sửa lại nhiều lần để cho họ đúng. Trời ơi, nó cực lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà đúng rồi thì mấy con sẽ hạnh phúc ghê. Hạnh phúc ghê. Còn nó trật thì nó không hạnh phúc đâu. Nó cực mình mà nó không hạnh phúc. Cho nên tu phải có thầy, tu phải có người hướng dẫn, chứ đừng có tu bậy tu bạ không có được. Tu hay vậy chứ thầy nói vậy. Ở bây giờ thầy bảo em thích vô tôi biết tôi vô, thở ra biết thở ra. Nhiều khi các con thở, cái hơi thở nó không có tròn trịa, mà nó méo, nó kỳ cục lắm, nó không có tròn trịa. Rồi mình cách thức như thế nào để mình thở cho nó tròn trịa, nó gọn gàng, cái vô thở ra nó gọn gàng, nó đều biết, nó cụ thể rõ ràng. Thì cũng cả một cái vấn đề, chứ không phải là không. Chứ không ai thì vô nó hít thở, cứ hít thở như vậy. Trời, ai hít thở không được, nhưng mà méo hết tròn, hết tùm lum, hết đủ thứ, hết dài, ngắn gì cũng được. Nhưng mà điều kiện nó không kết quả. Chứ nó không phải là coi vậy, chứ mà cái pháp của Phật dạy như vậy, chứ mà thiếu cái kinh nghiệm, thiếu cái thiện xảo thì nó không kết quả đâu. Nó có thiện xảo trong đó đó, cho nên Đức Phật nói thiện xảo nhập định. Anh không thiện xảo thì anh tu tu, anh cũng tu hết thời giờ, anh không vô đâu, không? Rồi thiện xảo an trú đã nhập được rồi, mà nhiều khi nó không chịu ở trong đó, mà nó cứ bung ra, nó không chịu ở. Cho nên mình phải thiện xảo làm sao, cách nào mà cho nó an trú, nó kéo dài hoài hoài. À, rồi thiện xảo sống nữa, sống trong định. Bây giờ mình sống, mình xả ra, mình ngồi, mà cái tâm của mình nó vẫn ở trong cái trạng thái an lạc đó, là mình thiện xảo. Chứ còn mình không thiện xảo thì có đương nhiên là cái thiện xảo mà sống trong định là thiện xảo sống trong tứ niệm xứ rồi, nó cách thức tu tứ niệm xứ rồi. Cho nên từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ, rồi giai đoạn giữa, rồi giai đoạn cuối của tứ niệm xứ, tất cả những cái phương pháp này đều là phải trải qua những cái kinh nghiệm người ta giảng dạy cho mình trên tứ niệm xứ để mình tu tập. À, thì như vậy là các con sẽ không bị rớt. Cũng như bây giờ thầy ví dụ, bây giờ ở đây là thầy ví dụ như ở đây thầy có 6 người đệ tử, thì mở một cái lớp tu 6 người, thầy không nhận thêm đâu. 6 người này thì chăm sóc kỹ lưỡng ăn ngoài. À, thầy định là 3 năm mà mở cái khóa tu này, 6 người này thì phải đào tạo 6 vị A La Hán. 3 năm mà thầy chuẩn bị cho hẳn hoài hoàn toàn, các con thì giả đâu làm đúng, thầy chuẩn bị, còn nếu làm sai thầy sửa nó, tất cả những cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái hít thở thì sửa sạc cho nó, cái tư duy quán xét thì sửa sạc cho nó kỹ lưỡng, nó có cái gì thì giúp cho nó hoàn toàn, nó chính xác hoàn toàn. 6 cái đứa này sau đó 3 năm nó ra đứa nào cũng quả là hắn hết, chứ không có nói nó rớt, nó không có thi rớt, nó hoàn toàn thầy giả nó đúng, nó không có rớt đâu. Nghĩa là cái đứa dở thầy phải chăm sóc nó nhiều, bởi vì nó không hiểu, nó không thiện xảo. Còn cái đứa mà nó lanh lợi, nó thông minh, nói ra nó tập hơi cái nó thiện xảo được thì thôi cái đứa này mình nhẹ chút, nhưng mà cái đứa mà nó dở hơn thì mình chăm sóc nhiều lần thì nó tập liền nó cũng đúng được. Cái này nó không có khó, chỉ nó cần luyện tập đúng thôi, là do đó cuối cùng thì nó cũng chứng quả A La Hán, cũng giống như kia rồi chứ không có gì. Thầy nói 6 người thì không có người nào mà rớt hết đâu. Cho nên thầy biết Phật pháp là nó có một cái phương pháp hẳn hoi để mà đưa chúng ta đến quả A La Hán, làm cho chúng ta giải thoát. Chỉ có cái người đó có tâm tha thiết là được, có cái nhiệt tâm tu thôi. Còn cái người đó mà không tâm tha thiết thôi, bây giờ thầy có nhốt ở đây mà thầy bắt họ làm gì nữa cũng đáng. Con gì vậy? Con sâu. Con sao nó đây nhiều quá vậy? Cái chuyện nó ngứa hả con? Giữ đi. À thôi bây giờ nghỉ con. Dạ. Nha.
Ngồi lâu nó sinh sâu. Rồi hỏi thêm một câu. chỗ này thì nó rất thường, mà cái tư duy đại gia nó cũng gặp thường lắm. Ví dụ như ở nhà mình cũng cử chứ đi nhà kiếm một mối quá nhiều.
Bây giờ thầy đã từng dạy mấy con rồi, thầy đã nhắc nói không, bây giờ ví dụ như trường hợp đó đó, các con nói bây giờ nhà của tôi ha, mấy ông á là chúng sanh nhau thì phải rời khỏi đây đi, chứ nếu mà không tôi thì tôi không nỡ giết mấy ông, nhưng mà vô tình thôi thì như vậy. Nếu mà cái người nào mà ở trong nhà tôi nỗ lực tu ha, tôi giữ gìn giới luật tôi tu ha, mà lỡ tôi có dập đạp mà vô tình chết á, nguyện cho quý vị này mấy chúng sanh này sẽ thành con người đi, sẽ sau này làm đệ tử tu độ, thấy không? Chứ đâu có sao đâu, nó chết nó bỏ cái thân con kiến con trùng rồi nó thành người mà nó tu mệt thì nó quý quá rồi, còn gì nó hơn là ai hết còn gì. Thì mình ước nguyện như vậy là may mắn nó quá rồi, nó mình đâu có tội đâu mà sợ, thấy không?
Dạ, những cái ổng đạp nó nhiều quá, mình đã như nhiều mối nhà thì nó ăn chắc
luôn. Là lẽ đương nhiên là con phải bảo vệ rồi, nó có cái tội là nó vô xâm chiếm nhà con là nó có tội, cho nên vì vậy mà, nhưng mà con cũng nên tránh rằng, tuy rằng nói vậy nhưng mà nó là chúng sanh, cũng như là mình chúng sanh còn vô minh lắm, cho nên mình đâu biết tham lam ăn nhà ta, thì nó chết nó cũng đáng lắm, nhưng mà điều kiện là mình cũng mới thương, vì nó vô minh, cũng như bây giờ người ta vô minh người ta mới chửi mình chứ. Cứ người ta có mình, người ta đâu có chữ mình, phải không? Cho nên mình phải thương cái người đó thì mình cũng phải thương. Vậy trước khi đó nó cũng như cái cột vậy, con muốn cho mối đừng ăn không? Con lấy phấn rồi con vẽ vòng vòng phấn trừ nó, không? Thì con sẽ ngừa nó trước đi con. Con ngừa nó trước. Còn nhà con muốn cho cái đường kiến á, con quét nó phải cho sạch. Con quét tới đâu sạch rồi bắt đầu con lấy phấn kiến con vẽ vòng vòng. Nó vô đây nó nghe hơi cái nó hết. Nó không có gì vô. Mình ngừa nó trước đi, đừng có nó dưới mình ước nguyện rồi mình nguyện. Chúng sanh, tất cả chúng sanh đừng có đến nhà tôi nữa, để cho tôi yên ổn của tôi không có nỡ giết mấy ông, mà mấy ông cứ đến là tôi vô tình tôi dập đạp mấy ông chết rồi tôi không có tội đâu nha. Mà nếu mà mấy ông có chết thì mấy ông ráng mà thành con người đi để tôi độ cho mà tu có vậy thôi. Thì ta nói nó làm cho quá giải được cái tâm mình, còn cách thức đó là cách thức quá giải tâm, chứ còn không khéo để rồi cái tâm nó cứ hối hận, bởi vì mình thực hiện con đường tu của đạo Phật từ bi nó khó lắm. Cho nên ở đây là cư sĩ mấy con phải thực hiện đó. Cho nên thí dụ như chuột mà vô ăn nhà con, phá đồ đạc con, thôi mấy ông đi đi, đừng ở đây, tôi không có nỡ giết tầm mấy ông đâu. Mà bây giờ tôi để đồ ăn đó, mấy ông ra đồ ăn, giờ đừng có vô cái nhà tôi mà khoét đục vào trong đó thì không có được. Con nói vậy chứ nó cảm thông con, cảm thông nó ra ngoài nè.